Xin chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2021. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi trao đổi tu học. Ngày hôm nay thì bắt đầu bằng chương trình vấn đáp. Xin mời Elise.
Dạ. Em xin chào quý bạn đạo. Trước khi vào câu hỏi thì có mấy bạn đạo hồi tuần rồi bị văng ra lúc mà vô đó, thì chắc em nghĩ ở Việt Nam hồi tuần rồi có lễ đó, cho nên cái mạng nó yếu cho nên bị văng ra rất là nhiều. Thì nếu mà có trường hợp đó xảy ra đó thì thường thì cái mạng yếu quá thì cũng khó, chỉ có cái là tắt máy khởi động đi vô lại thì em nghĩ cũng có trường hợp vô được. Tuần rồi cũng có người vô được ha. Rồi cái thứ hai nữa là trước khi vô cái đề tài á, thì hôm nay là ngày như ngày lễ mẹ, em có thấy nhận được có mấy cái thơ chúc mừng, em cũng gửi đến lời thăm cho mọi người, tất cả những bà mẹ được lời hỏi thăm của con cái. Rồi khi vô cái câu hỏi, trước cái câu hỏi đầu tiên thì em có một cái clip này nghe, tuần này em mới nghe thì em muốn cho nghe bạn đạo nghe để tại em thấy cái này nó hay á, em muốn cho bạn đạo nghe ha.
Vậy là vậy. Cái bài của tôi dặn ra thấy tùy theo trình độ nghe, có người nghe nó ố cha này nó dốt thế mẹ, mà tại sao nhiều người ngồi xung quanh nó nghe, nó tụ điện nó nghe thế dạy nó vậy. Có nhiều người trí thức nghe, có nhiều cái câu tôi nói dốt dốt tranh tức nghe nó tức tức nó dội dội lên câu sau giải liền. Cái này nghe chừng nào là phải theo dõi tới hết con băng đó, tức nghe cái lòng lại nữa. Phải không? Mấy người mơ tù vậy đó, ta làm việc có trật tự, nghe rồi sau này nghe thét, nghe tới thấm nhừng mà nó tu tương đồng cái điện đó, em sướng sướng sau nó thấy cái cái này rất tầm thường, nó thấy cái bài này tầm thường nó đi rồi, nó nhờ cái đó dẫn nó lên rồi. Bài này tôi nghe tôi thầm thầm thuộc lòng hết rồi, tôi có thể làm ra một cái bài như vậy để trình độ nó tiến tới. Rồi gặp những bạn khác cũng câu đầu cũng có thể
thầy nói hay không, thầy nói nghe băng là phải nghe trở lộn lại, cái chữ trở lộn lại nhiều khi có nhiều người không để ý á, có nghĩa là nghe đi nghe lại, cũng như em thường nhắc á, nghe băng là phải nghe đi nghe lại, nghe tới thấm dần vậy thôi ha, khi mà cái điểm mình tương đồng thì mình hiểu rồi. Cái câu này, cái clip này cũng hay, em mới nghe được tuần rồi. Rồi, cái câu đầu tiên á, làm cái câu này để trả lời cái câu cũng khá là lâu rồi. Lúc đó anh Tươi anh có đặt trong khoảng chừng hơn một năm. Anh có đặt về nhâm đốc tương thông. Thì em làm rồi cái clip về nhâm đốc tương thông của tuần rồi, cho nên em gom lại hết thì em mới ra được cái câu trả lời. Thì em sẽ cho nghe một vài cái clip, sau đó em sẽ nên gom lại ha. Tại cái đề tài đó là một cái đề tài nhưng mà rất là hay nha, cái nhâm đốc tương thông rất là hay.
Tôi làm cách nào, tại sao tôi hít vô đầy bụng, chứ mình để làm gì? Khi mà tôi hít vô đầy rúng á, là cái rúng tôi ép cho cái thận, và làm cho cái thận ấm thì cái đốc mạch của tôi từ đằng sau nó chạy tới đằng trước, nó sẽ thông, và cái quả can của tôi từ từ nó sẽ giải tỏa ra, và tất cả những cơ cấu ngũ tạng của tôi được điều hòa là hỗ trợ cho sức khỏe lập lại trật tự như chúng tôi. Và cái chiêu mình, một cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Khi mình hít vô, tại sao đầy rúng? Đầy rúng nó cũng ép vô cái thận, và nó sẽ đi cái đường từ xương sống đi lên, đó là cái vũ trụ của thế giới, mà nó chạy tuốt ra đằng ngôi trước đó, nó thừa tiết với cái nhâm mạch chạy xuống đây, là cái điển của con người nó chạy vào, nó mới mở đại não. Còn người chưa tu, chưa khai thông nhâm đốc mạch, nói một đường thiệt xa thì nghe hiểu có một chút. Và khi sau khi rồi thực hiện được trong vòng 3 năm thì cảm thấy trước kia tôi cũng vô, tôi nghe cũng băng đó, tôi nghe lời giảng đó, tôi đọc cuốn sách đó, mà bây giờ tôi hiện khác. Sau 3 năm nó khác, nó đi vòng đại não. Thay vì nó không có sức mà không có định, trong cái động loạn hiểu, trong cái kiến thức một chớp nhoáng một chút thôi thì nó chưa có trụ, thì lúc đó nó không có thể hiểu xa được. Cho nên khi anh bước vô đây là có người chỉ cái đường lối cho anh làm chứng minh và làm pháp luân thường chuyển, cứ giữ vậy đi, đừng có sửa. Và có sách in ra rõ ràng, giấy trắng mực đen, không nên sửa, sửa là hư, không phải cái ý ở bên ngoài mà ý ở bên trong. Cho nên phải coi giấy trắng mực đen và coi cái người chỉ chúng ta hít đúng hay là không. Vậy thì hai cái phối hợp tài liệu rất chắc chắn.
Em cho thêm cái clip thứ hai ha.
Quân bình hạ trung đình.
Em phải share cái màn hình.
Quân bình hạ trung đình. Nhìn theo như vậy thì cái trung đó nó có hoạt động.
Nó liên hệ, nó là một ta ba giới với quy một. Được là tiến về cái cơ khí quan trọng. Hạ thừa anh thông rồi thì thượng thừa mới là A. Mà hạ thường không có thông á thì thượng thừa không phải A. Anh hiểu chỗ này không? À, ở khúc dưới từ rúng xuống thì nó cũng tạo cái thế giới loạn được. Mà nó không an thì lưỡng nghi không có hợp nhất được. Bên trên thì kiến tạo hai tiếng một luồng điển để đi trở về thì quê xưa chống cụ thiên lạc cảnh nguyên ngang ngoạn một ở bên trên. Còn ở dưới này cũng thể tâm tạo được thế giới những loài người đang sống ở đây từ rúng xuống cái chỗ đó. Cho nên cái anh làm pháp luân thường chuyển rồi nó quy nhất đông nhâm đắp tương thắc không. Ở đây cái ý chí, cái ý ở đây di chuyển đó, là ở đây nó phải nhìn cái linh để cho đưa xuống. Đi một vòng vậy là nó phải nhìn. Cho nên tại sao chúng ta phải tu thiền, phải làm pháp luân thường chuyển để cho cái nhâm đắp mà tương thông. Lúc đó chủ nhân ông hạ lệnh là nó chuyển một vòng pháp luân. Cái pháp luân đi một vòng thì nó rước lên cái là thật thật thiền. Không có lệnh không được làm. Đó. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng trước thánh tôi đã học mà ba giới đã đạt cái quân lệnh. Không có lệnh tôi thì tất cả ba giới đều nghiêm nghị ngồi tham thiền niệm Phật chứ không có được bay đứa một sự gì, một việc gì hết. Còn người thường không có tu, không khai thông ba giới này ngồi đó nhưng mà nó bày chuyện khác. Nó bày chuyện khác đó. Một chập nó bày chuyện này, chập nó bày chuyện nọ là ba giới chưa quy nhất. Còn ba giới chưa quy nhất là chủ nhân ông hạ lệnh, ông thượng đế hạ lệnh nó mới được làm. Còn không hạ lệnh là nó chỉ ngồi như thế. Do phận sự niệm Phật nó.
Rồi. Trong cái này là cả một cái đề tài 2 tiếng mấy ha, thì em cố gắng vào tháng 6 thì em sẽ tóm tắt lại có mấy cái vấn đề về nhâm đốc tương thông. Thật sự đó, cái đốc mạch đó, nó phải thông trước, nó bắt buộc là cái đốc mạch nó phải thông trước. Khi đó mà cái thượng thừa của mình nó đã an toàn rồi đó, thì ở dưới này á, cái pháp luân thường chuyển cũng như pháp luân chứng minh nó mới làm cho cái đốc mạch nó thông. Mà khi cái đốc mạch nó thông á, thì cái nhâm mạch nó thông á, thì cái đốc mạch nó nhẹ. Mà khi mà nó thông á, thì cái thông đó nó mới chạy lên cái đường phía trên. Cho nên á, ban đầu mình có một cái clip mình nói là thầy nói là cái nhâm mạch đi trước, nhưng mà thật sự không phải. Nó chạy, cái lúc mà nó chạy đó thì cái phần nhâm, khi mà nó chạy lên cái phần trên nó đã thông rồi, thì nó chạy, nó nối hai cái đó lại với nhau, nó thành một cái vòng. Thì khi đó nó phát sáng, như thầy nói cái vòng đó nó chạy đó, thì ở trên cái phần pháp luân của vũ trụ á, hay là pháp luân của chư kỳ kim mẫu á, thì sẽ cùng tương đồng với mình, hai cái vòng nó nhập lại với nhau. Khi nó hòa với nhau thì nó sẽ phát sáng, thì nó sẽ hệ tâm. Có nghĩa là cái nhâm đốc tương thông á, cái đầu tiên á, thì thầy nói khi pháp luân thường chuyển của mình á, nó phải đi tới cái diệt dục, bắt buộc con người đó phải diệt dục. Và khi đi tới nó thông rồi, hai có dục được hết á, cái đó bắt buộc là nó phải như vậy. Có một cái clip ở trong đó rất là hay mà em không có nói đây được. Khi nào mà nghe tới cái nhâm đốc tương thông thì mọi người sẽ nghe tại sao lại nó diệt cái dục. Thì cái dòng đó khi mà nó chạy rồi đó, thì khi mà cái vòng đó nó chạy á, thì thứ nhất là tình dục nó không có nè. Và khi hai cái luồng điển đó mà kết hợp lại với nhau á, là cái hồn nó lìa cái xác nha, phải xuất đi ra. Và nó cũng phát sáng á, hồi nãy thầy cũng nói cái phát sáng đó, thì cũng giống như thầy nói đó, là khi mà mình nhâm đốc mình tương thông rồi đó, cái mặt mình nó hồng hào lắm, và con người nó cũng hết bệnh hoạn nữa. Mà có nghĩa là mình thành Phật rồi đó, khi đó mình vô ra rất là dễ dãi. Cho nên có người nào mà nói mà nhâm đốc tương thông mà còn dục là không có đúng à, bắt buộc trước đó nó đã diệt dục rồi, và khi nó thông rồi nó bắt buộc nó phải diệt dục. Và có một cái clip này rất là hay nè, cho nghe cái này nghe, em cũng mới nghe nó lạ lắm.
Bởi vì nhâm đốc, con nít nó khai thông nhâm đốc, nằm một mình, nó nằm đó, nó thấy nó cười, nó vui như có người giỡn với nó. Nhâm đốc nó thông suốt, nó thấy nhiều cảnh thanh nhẹ bên trên. Thì chúng ta làm pháp luân thường chuyển không có chú ý nhâm đốc gì hết, nghĩa là làm như vậy nó tự nhiên và hồn nhiên nó sẽ khai thông trở lại. Cho nên những người mà tu theo pháp lý vô vi mà làm đứng đắn như vậy, tâm tánh sẽ trở lại như con nít trong tự nhiên và hồn nhiên. Cho nên tôi không biết nói gì hơn, mọi người kính thương tôi, cho tôi là thầy, cho tôi là đức thầy, cho tôi là vị Phật, nhưng mà rốt cuộc tôi thấy tôi là một baby yêu thương của mọi người mà thôi.
Rồi, hay không? Con nít nó có nhâm đốc tương thông đó, cho nên nó mới ra vô dễ dãi ha. Nhâm đốc tương thông là tâm tính như một đứa con nít, đó, có một cái yếu tố đó. Cho nên cái nhâm đốc tương thông rất là hay, mà em nghĩ là chắc trong vòng tháng 5 hoặc tháng 6 em sẽ ra cái clip này. Rồi, câu thứ nhất. Và cũng nói luôn là nhâm đốc tương thông là đi thẳng tới Phật giới luôn nha, đi về Đại Định giới luôn ha. Cái người nào mà hãy có tương thông như vậy là về Phật giới liền. Cho nên cái đó chỉ có cho ông Phật thôi, chứ không phải cho người phàm. Cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là nói hai xuất điểm tìm một giao điểm. Là cái này anh Bảo nói đi. Tại anh Bảo ở đó diễn tả được. có hình.
Soi hồn của bạn. Thì hai cái xuất điểm tìm một giao điểm là mấy cái điểm này là khi mà mình chặn lại á, thì nó hai bên á, nó sẽ giao lại ngay chỗ trung tâm chân mày á, là hai xuất điểm hai bên á, nó chấu vô chặn hai cái luồng điển này, nó sẽ tập trung vô cái trung tâm chân mày để mở ngay cái chỗ đó, cái điểm đó là mình cần phải mở trước. Cho nên khi mình soi hồn là hai xuất điểm tìm một giao điểm.
Còn gì khác không?
Không, người nói thêm.
Rồi, em cho nghe hai clip này ha. Em cũng thấy hay lắm, em cho nghe.
Còn hai ngón tay này để chặn cái mí mắt, con tóc, cơ của mí mắt, nó hay con người thế gian hay lo âu, hay mở ra. Mà chúng ta để ngón tay sơ sơ để chặn. Lần lần nó quen và nó thích nhắm mắt, chứ người mới kêu người ta ngồi nhắm mắt chập nó cũng mở, vì nó lo cái chuyện ở bên ngoài. Mà bịt về đó, thét rồi nó quen, nó nhắm. Mà những cái thần kinh này nó quy về đây, nó chạy về đây, về trung tâm chân mày. Rồi ngón này cũng vậy nữa, à, nó chặn gần mái tóc, hay đụng tóc là đúng rồi. Các bạn không cần đi kiếm cái gân gì hết đó. Đụng mái tóc, gần mái tóc, bịt như thế này, thì nó ra đây, nó xuất ra đây, và nó tập trung về trung ương này. À, mấy cái xuất điểm nó tìm một giao điểm. Cho nên những người tu về vô vi mà soi hồn á, thì thấy có cái chớm ở chỗ này nó nổi lên, thấy không? Có soi hồn thì nó có, à, lần lần nó trụ ở đây. Cho nên ba cái ngón tay này chúng ta phải nhớ rằng để trong cái vành xương này, chặn nó xuống chút chút như vậy, à, ngồi ngay lưng, co lưỡi, răng kề răng lại, có thẳng ngay trung ương. Luôn luôn của người con mắt phàm mà luôn luôn nó lo âu, kéo qua kéo lại sợ ma sợ quỷ, mình cứ bắt nó ngó ngay, nó không sợ gì hết, có thẳng ngay trung tim nó, thật thét nó quen, lúc đó nó sẽ ổn định. Cho nên nhờ cái điểm đó nó phát ra, tương lai cái đó nó sẽ chạy mạnh, lúc đó nó thành cái moni châu, là con mắt thứ ba sẽ mở. Lúc nào cũng có lưỡi răng kề răng ngó thẳng, là mình điều chỉnh cả mắt của mình. Con người làm đại sự nghiêm trang phải ngó thẳng, điều chỉnh cái tâm thức đâu đó nó đàng hoàng, quân bình. Đối với những người động loạn, thì khi ta co lưỡi răng kề răng, nó nghĩ bậy nghĩ bạ, chúng ta mới nhớ trung tim bộ đầu và niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó sớm tập trung. Cho nên cái phương pháp của vô vi, cái gì cũng là từ trung ương phát xuất phát ra. Đây cũng trung ương, đây cũng trung ương, thấy không? Ở đây cũng trung ương, mà đằng sau cái cặp này cũng trung ương, tất cả là trung ương phát xuất ra, nó mới cấu trúc thành thanh thai được.
Em còn một clip nữa nha.
Năm ngoái thầy có nói là ta đi là chỉ cần hai luồng điển nó giao với nhau rồi mình trở về với con số không.
Cho nên hai cái luồng điển, hai cái luồng điển khởi điểm từ cái đốc mạch ở phía sau đó chuyển lên đây, rồi từ đây nó giao với cái nhâm, hai cái nó nhâm thành làm cái xích nhâm đốc mặt thành cái xích là đi lên. Cho nên mình nhắm con mắt rồi, nó rút đi lên, thì hai cái nó đi chạy. Cái đó là hai xuất điểm, tìm được một giao điểm là đạt tới thanh. Cho nên người đời nó không đạt được hai cái đó, còn ma tới nhập xác dễ lắm.
Ha, còn cái đó nữa ha, còn nhâm đốc tương thông nữa.
Nhâm đốc tương thông.
Em đó. Có nhiều cái clip nói về nhâm đốc mà có cái dương cái âm mà thầy không có nói cái nào dương cái nào âm. Thầy nói có cái đó là âm dương. Khi mà nó nhập lại với nhau thì nó sẽ phát sáng. Nhưng mà em không biết cái nào âm, cái nào dương. Em nghĩ là dưới âm ở trên dương, nhưng mà em không dám chắc. Khi nào em có cái clip nào thầy nói cái nào âm, cái nào dương. Nhưng mà cái đó cũng là một cái hai xuất điểm tìm một cái giao điểm. Hai cái đó mà nhập lại với nhau là nó phát sáng, nên mới hệ tâm đó.
Hay không? Cao quá ha.
Thì đó thầy nói là khi mà cái chỗ điểm mà mình tập trung ở ngay giữa điểm hồi nãy của anh Bảo nói đó, ở đó chỗ đó là Môn Đi Châu nó xuất ra. Cho nên cái đó là khi đó là một vị Phật rồi ha. Cho nên cái đó là để sửa tâm tánh của mình đó. Thầy nói cái sửa cái tâm thức của mình đó. Câu tiếp theo ha. Cũng này, mấy câu này tuần này rất là cao nha, mà rất là hay. Ngũ tạng mà ướm mở là tiến tới Môn Đi Châu. Hồi nãy mình mới nói rồi. Mình mới nói cái chỗ tập trung cái điểm Môn Đi Châu rồi ha. Thì khi cái ngũ tạng á, mình khai phá cái ngũ tạng này, thì các cái tạng cũng như mình hay nhắc đi nhắc lại, các cái tạng nó phải tách ra và nó phát huệ. Mà khi nó phát huệ rồi đó, nó phát sáng ra rồi đó, thì nó phóng ra những cái ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan ha. Mình dùng cái ánh sáng ở bên trên, cái huyền quan ở trên bên trên nó chiếu xuống cái cơ tạng mình, thì khi đó từ từ nó kết tụ lại thành Môn Đi Châu. Cho nên mà khi cái ngũ tạng mình được khai mở đó, mà thầy nói là ướm mở đó, mà cái đó là cái khai mở trong cái ngũ tạng, thì cái đó cũng đi tới cái Môn Đi Châu. Rồi, tiếp theo, cái câu tiếp theo là nói trung tâm huệ nhãn. Trung tâm huệ nhãn, tất cả ngũ tạng của mình khai mở. Bây giờ em phải cho nghe cái clip này trước rồi em mới nói thêm ha.
Mọi người đều có tâm. Và ngày nay chúng ta biết sử dụng cái tâm. Và trung tâm huệ nhãn là tất cả ngũ tạng của chúng ta được khai mở, được quy về quân bình trật tự, nó mới phóng sáng ra thành ra một cái huệ tâm. Mà ngũ tạng của các bạn động loạn, làm sao các bạn có huệ tâm? Ngũ tạng đã đồng nhất khai triển, hòa hợp với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ ở bên trên, thì lúc đó nó mới huệ tâm. Đi lên cao chừng nào mới dồn thấy dưới thấp. Cái ngày nay vệ tinh chiếc xe hơi đang chạy ngoài phố mà ta còn chép được cái bản số này mà. Nó cao, nó ở trên cao, nó rọi xuống nó thấy. Mà các bạn lên tới đỉnh đầu, rồi từ đỉnh đầu các bạn đi lên nữa, thì các bạn thấy cái gì các bạn muốn thấy. Đâu có phải đợi người ta chế nữa, chính bạn đi thôi. Bạn tu, bạn khai triển rồi bạn đi tới. Còn bạn không chịu trở tu là gì? Tu bổ sự khiếm khuyết, sự sai lầm, sự thiếu thốn của chính mình. Từ hồi nào giờ mình đã phung phí, bây giờ nó càng ngày càng yếu dần. Bây giờ mình lập lại trật tự, nó quân bình. Khi nó quân bình rồi các bạn mặc sức mà đi cao. Đi cao chừng nào thì các bạn thấy nhiều chừng đấy. Đâu có vội lo, tôi muốn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ. Tôi muốn thấy chuyện gia can của người này, người kia, người nọ. Để làm gì? Để thị phi. Chúng ta không học thị phi. Chúng ta đi cao lên. Để khai mở tâm trí chúng ta. Và thấy rõ tiền kiếp của chúng ta quý hơn thấy tiền kiếp của thiên hạ. Tiền kiếp của ta đã sai lầm rất nhiều và ăn năn sám hối. Sửa đổi tiền kiếp sai lầm thì cái hậu kiếp của chúng ta mới có nơi nương tựa.
Trung tâm huệ nhãn, anh Bảo hiểu không?
Lily nói đi.
Cái trung tâm huệ nhãn á, là thầy nói, á, thầy thực sự mà nói cái này thầy không có chỉ. Cái này một cái clip video mà thầy nói không mà thầy không có chỉ. Cho nên á, khi mà cái huệ nhãn có nghĩa là cái mắt thứ ba của mình đó. Nhưng mà thầy nói là khi nó phóng sáng ra một cái huệ tâm, thì em nghĩ cũng là ngay cái điểm đó luôn. Ngay cái điểm ngay chữa chân tim chân mày luôn. Thì cái này cũng nói như vậy, em cũng nói là cũng khai thông cái ngũ tạng này, cũng phải khai thao thông cái bộ đầu này, và cái luồng nhâm đốc cũng phải tương thông, rồi lục tâm nó thông, thì khi đó mình phải phóng sáng ra một cái huệ tâm, rồi từ cái huệ tâm đó là cái huệ nhãn đó. Cái huệ nhãn nó mắt phát, mọi huệ nhãn nó thấy hết tất cả mọi thứ, còn cái huệ tâm có nghĩa là đi trong cái mô ni châu, em nghĩ là vậy.
Cái huệ tâm, có phải sai? Cái huệ tâm là cái thức nó thấy phải không?
Nó thức nó thấy mà nó thấy bằng cái mô ni châu. Tại nó phải sáng, nó phát sáng ra khi mô đi châu nó đi ra nó mới đi được.
Thì nó đi tới đâu nó thấy, nó hiểu tới đó không?
Dạ. Đi bằng cái thức ở trong cái bài huệ nhãn, cái bài huệ và huệ tuệ giác, huệ giác. Thì cái bài đó thầy có chỉ, có một cái thầy chỉ. Thì cái đó nằm ở đại hội như 87. Thầy cũng có chỉ một cái chuyện đó mà em thấy thầy chỉ cái đó là một cái đầu tiên là cái thầy chỉ thôi. Chứ còn những cái khác thầy không có chỉ cái huệ tâm ở đâu. Thầy chỉ nói là nó phát sáng ra khi mà cái ngũ tạng mình nó khai thông thì nó phát sáng. Hoặc là khi thầy nói là cái luồng nhâm đốc tương thông thì nó cũng phát sáng. Thầy cũng gọi là huệ tâm. Mà một cái những cái clip khác mà thầy nói huệ tâm á, cũng như thầy nói khi cái tâm mình phát sáng ra đó thì mình mới hiểu hết, hết mọi việc. Tại mình thấy bằng cái huệ nhãn. Nên là vậy, nên nó có cái những cái liên quan giữa huệ tâm và huệ nhãn á, thì cái huệ tâm thì thường thường thầy nói trong cái bản thể này, khi những cái bản thể này trong cái cơ tạng mình mà phát sáng như là ngũ tạng thì thường thầy hay dùng chữ huệ tâm. Rồi tiếp tục cái câu tiếp theo ha. Thì hồi nãy cũng thầy cái câu đó cũng có nói thêm là tại sao mình mở cái huệ nhãn, huệ tâm, huệ nhãn đó lại mình thấy được tiền kiếp. Đúng rồi, khi mình có huệ nhãn thì chắc chắn con mắt thứ ba nó mở đó, thì mình phải biết hết chứ. Ông biết hết chứ, ông thầy không biết hết, ông biết hết tiền kiếp của mọi người á. Cũng như em nói là ông nhìn bằng con mắt của ông, nhưng mà nhìn qua bộ xương của mọi người thì biết tiền kiếp hậu kiếp của nó như thế nào. Cái câu tiếp theo là cái câu này là nói về nguyên lý. Nguyên lý thì phải nghe cái câu nói của thầy thì mới hiểu cái nguyên lý trong cái bài này nó như thế nào nha.
Ngày hôm nay chúng ta ở trong căn phòng tốt đẹp này, ai đã làm thành? Khối óc con người làm. Vậy chúng ta là người có khối óc hay không? Chúng ta có khối óc thì chúng ta phải đóng góp. Đóng góp chỗ nào? Chúng ta phải tu để trở về thanh tịnh càng sáng suốt hơn thì cái xã hội nó sẽ tốt hơn. Nơi nào chúng ta ngự, nơi đó cũng tốt. Không phải là chúng ta ngự với một số người này không đâu. Sự liên hệ quá nhiều, quá to lớn, quá rộng rãi, thiêng liêng tới con người, nhiều chuyện lắm, không phải đơn giản. Thế là hành động, tu học chúng ta đêm đêm chỉ lo sửa để cho nó quy một, khối óc nó ngày càng sáng suốt. Mới dễ tha thứ và thương yêu. Thương yêu chỗ nào? Thương yêu con người có tâm linh, có thể tiến hóa đến vô cùng. Chứ không thương yêu để nịnh bợ, không có gì đó. Chúng ta tu, chúng ta khai sáng ta được, thì người khác cũng vậy đó thôi. Chúng ta phải bình đẳng đối xử với nhau. Thì con người ta tự cải sửa tâm thức. Mỗi người dân trong xứ biết tự cải sửa tâm thức thì quốc thái dân an. Mỗi người hiểu được tình trời, mỗi người hiểu được giá trị của chính mình, biết tu sửa, biết quý thương mình, biết quý thương cha mẹ, biết quý thương đồng loại, biết quý thương những đồng tu của chính mình để hội tụ luồng thanh quang, cầu nguyện cho thế giới hòa. Mỗi người tiếp tục làm như vậy thì nhân loại sẽ có cơ hội bình an. Tiên Phật do đâu mà có? Kích động vô cùng, đau khổ vô cùng, oán ức vô cùng mới tu tiến thành Phật. Không phải dễ dãi đâu. Ngày hôm nay chúng ta nghe Phật ai cũng thích. Mà chính chúng ta, phần hồn, con người chứng minh rõ ràng. Ông Phật là từ con người mà hình thành. Thì chúng ta là cái gì đây? Chúng ta là con người có trí, có tuệ. Mà vị trí trí tuệ không khai thông, làm sao biết được Phật? Khi mà chúng ta mở được trí tuệ rồi, chúng ta đâu có cần đi kiếm ông Phật xa quá. Chính tâm chúng ta có Phật nữa. Phật tỉnh rồi, Phật không còn ngủ nữa, không còn mê tín gì đó nữa, tự thức tự tiến, anh dũng trong thanh tịnh, không lệ thuộc bởi sự động loạn,
mà tạo sự kích động cho gia can bất an, bất ổn. Nhiều khi các bạn tu nửa chừng rồi hướng về đời, xem TV, nghĩ chuyện đời, trách người này ghét người kia là bạn không có bao giờ thiền được. Bạn quên mất những cái hành động đó là tất nhiên bạn thiền được. Bạn nghĩ hoàn cảnh là ân sư, đời nó đang dạy cho tôi tu. Nhờ sự kích động và phản động tôi mới tìm mối đạo tôi tu. Ngày hôm nay tôi có vợ có con, bao nhiêu chuyện sự kích động trong đời tôi thức tâm chỉ có ông trời mới giải quyết được. Tôi hướng về trời và tôi tu. Phần hồn tôi cũng là chủ của tiểu thiên địa này, của thế gian này, chứ không phải là lệ thuộc. Tôi càng hướng thượng tôi càng lập lại cái vốn thanh tịnh của tôi đã mất từ nhiều kiếp. Bây giờ tôi tu để trở lại cái vốn thanh tịnh, thì lúc đó tôi mới thật sự giàu lòng tha thứ và thương yêu, sáng suốt biết được cái hậu quả của mọi sự việc, dấn thân tu học mới biết tha thứ và thương yêu, xây dựng cho đối phương. Còn không biết cái chiều chuộng người ta thét rồi không có xây dựng được ai, thương là hại. Mình phải thực hành trước, hiểu rõ cái nguyên lý cơ sở thanh tịnh mình có, mình đã nắm được thì mình chỉ kỹ thuật cho người kế tiếp nắm. Có bao nhiêu công chuyện đó, rồi khẩu truyền khẩu, người thiền, người này thiền, người kia thiền, rốt cuộc mới thấy đại trong tâm.
Trong đây nó có ba câu hỏi. Thứ nhất là cái nguyên lý trong đây thầy nói là cái gì, và trong đây thầy có nhắc tới hướng thượng. Cái thứ ba nữa là hỏi chứ tại sao mình cải sửa tâm thức thì mình đi tới quốc thái dân an. Nãy anh Bảo có nghe hết mấy cái này của anh bạn ông thầy nói không?
Ừ.
Anh Bảo tóm tắt được không?
Đi nói trước đi.
Thì ở trong đây á, thầy có nói mình á, là cái thứ nhất á, là nói mỗi người được cải sửa cái tâm thức của mình thì tiến tới cái quốc thái dân an. Tại vì mỗi người đều hiểu giá trị của mình. Mình biết thương mình, mình biết yêu cha mẹ, mình biết yêu đồng loại, đồng tu, cũng như bạn đạo đó. Thì cái luồng thanh quan của mình á, khi mình cầu nguyện á, thì nó sẽ cho cái thế giới này hòa bình. Mà mọi người đều làm á, thì cái thế giới này nó sẽ đi tới cái quốc thái dân an.
Trước hết là cái quốc thái dân an ở trong cái bản thể của mình trước.
Dạ, thì biết quý thương mình đó.
Rồi lúc đó cái thân thể mình lúc đó là kia mới kia là trở thành xá vệ quốc, là vậy nó quốc thái dân an là ở trong nó bình yên, nó không còn loạn lạc nữa, thì lúc đó mình mới ảnh hưởng được bên ngoài. Còn nếu mà bên trong mình chưa có dẹp loạn được, chưa có lập lại trật tự bên trong thì mình không có thể nào ảnh hưởng ai bên ngoài được hết. Không có đóng góp cho cái bên ngoài được.
Dạ, cũng như thầy nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ đó.
Ừ, là bên trong trước là cái khi mà mình ổn định cái tâm thức mình, là mình ổn định cái tiểu thiên địa của mình trước.
Dạ, trong đây có nhắc cái câu là hướng thượng. Thì nói tại sao mà mình hướng thượng thì lập lại được cái vốn thanh tịnh của mình mất từ nhiều kiếp.
Cái thầy nói tâm cái bản thể mình á, chỗ nào nó cũng động loạn, ngoại trừ có một chỗ là cái trung tim bộ đầu của mình á, là chỗ đó nó tương đối thanh tịnh nhất của cái thể xác này. Nhưng mà so với bên ngoài á, nó cũng chưa có thanh tịnh lắm, nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ thanh tịnh nhất của cái thể xác này. Cho nên khi mà mình tập trung về tới đó là mình tập trung về cái điểm mà thanh tịnh nhất của mình.
Yeah. Rồi tới cái nguyên lý. À, cái nguyên lý gì ở đây thầy nhắc?
Thầy nói cái nguyên lý thanh tịnh, nhưng mà thiệt ra lúc trước khi mà thầy tới cái nguyên lý thanh tịnh đó, thầy nói nhiều cái nguyên lý rộng lắm chứ không phải là một.
Đúng rồi, rất là nhiều nguyên lý ở đây, rất là nhiều.
Rất là nhiều nguyên lý, cái nguyên lý cấu trúc của con người, cái nguyên lý của sự sống, sự liên hệ, liên quan giữa con người và vũ trụ và tất cả những gì xung quanh mình đó là nhiều lắm chứ không phải là một thứ.
Rồi, thầy nói về điển nữa. Về bên trên bằng điển nó cũng có một cái nguyên lý nữa ha.
Nếu mà ghi ra là nhiều lắm chứ không phải là một đâu.
Nó có nguyên lý, có giải thoát nè, có khói ốc nè, có sự thanh nhẹ nè ha. Thì trong cái bài này á,
thì cuối cùng thầy nói cái nguyên lý thanh tịnh, nhưng mà trước đó là thầy không có nói chữ nguyên lý, nhưng mà nó rất là nhiều nguyên lý thầy đã nói ra.
Dạ, cuối cùng thầy mới nói cái nguyên lý.
À, nhưng mà cái nguyên lý trước cái này không có kêu tên là nguyên lý, nhưng mà thầy đã giải nghĩa nó như thế nào. Tất cả là những nguyên lý, nó không bất di bất dịch.
Cũng như thầy nói mình phải dấn tâm tu học thì mình mới được cái mình mới tha thứ thương yêu, mình mới xây dựng cho cái đối phương. đó cũng là một cái nguyên lý đó.
Nguyên lý người ta xây nhà xây cửa cho mình nữa cũng là nguyên lý đó.
Mình không có được
nguyên lý.
Mình không có được chiều chuộng, mình chỉ thương. Thầy nói thương là hại đó.
Thương mà không biết thương thì mới hại.
Có một cái kỹ thuật thầy nói là khẩu truyền khẩu. Hay, em thích cái câu đó. Khẩu truyền khẩu ha. Khẩu truyền khẩu.
Khẩu truyền khẩu hả?
Dạ. Thì thầy mới thấy đạo ở trong tâm. Ha, khi mình làm được cái bước đó rồi thì mình sẽ thấy được. Rồi, tiếp tục cái câu tiếp theo hả?
Khẩu truyền khẩu mới thấy đạo trong tâm, giờ giải thích thêm đi.
Bây giờ ví dụ như anh hiểu được một phần nào đó, không có dám nói là nói hết. Ví dụ anh hiểu được đạo thì anh mới hiểu được cái gì anh học được, cái pháp anh có được, anh truyền cho người khác, có nghĩa là khẩu truyền khẩu cho như cái là, người khác.
Nghĩa là nghe được, hiểu được, làm được mới nói được không?
Thì mình không dám nói là mình 100%, nhưng mà mình
phải nghe. Nhưng mà cái gì, những cái điểm nào á, mình nghe được, mình hiểu được, mình nói được. Mình nói một hai điểm thôi chứ không phải nói mình biết hết. Nếu mà biết hết là quán thông nhân Phật rồi, đâu có kể.
Nghe được, hiểu được.
Nghe được, hiểu được, nói được.
Nói được.
Thành ra mới truyền khẩu được nha. Nếu mà mình không nói được, đâu có khẩu truyền khẩu được. Nghĩa là mình phải nói lại được một cách mạch lạc rõ ràng mới kêu là khẩu truyền khẩu. Chứ mình nói không có thông là làm sao mà mình khẩu truyền khẩu được.
Cái thông này hay lắm á, nghe anh Bảo nói cái nói mà thông hay lắm. Ta đi một cái đề tài khác rồi, thôi để từ sau cho nghe.
Nhưng mà cái nói cái khẩu truyền khẩu không, mà nếu mà khai thác ra nó cũng nhiều chuyện động lắm. Muốn đi tới cái khẩu truyền khẩu á, là mình nói ra nó phải mạch lạc, nó phải mình phải hiểu mình mới nói được, mà mình trình bày ra nó cũng phải thông suốt thì mình mới khẩu truyền khẩu được chứ.
Nhưng mà ở cái mức độ cao thì đúng, cái đó là mức độ cao, là có nghĩa là đi đưa cái trình độ mình lên rồi. Còn nếu trình độ thấp thì cũng có thể được, nhưng mà phải hiểu được, mình phải hành được, mình hiểu được
thì cũng phải biết sơ sơ chứ không phải mà không phải nói mình biết hết, nhưng mà mình cũng phải trình bày một cách để cho người ta hiểu, mặc dù cái trình độ nó thấp nhưng mà cũng phải cho người ta hiểu được. Mình cũng phải hiểu chút xíu mình mới nói được.
Cái đó là hơi rộng nha. Còn ví dụ như mình nói cái đơn giản nhất là cái người kế bên cạnh mình mà mình nói để họ hiểu được, cái đó là hay rồi đó. Một người thôi đã đủ rồi đó.
Nếu mà mình nói rõ ràng thì họ có thể hiểu. Mà mình nói bậy bạ là họ không hiểu.
Chỉ cần một người cũng đã giỏi rồi đó.
Hay là nhiều khi mình mới biết cái chút xíu rồi mình nói lại cho anh ta, nó nói dùng pháp luân thường chuyển huệ tâm khai á, nó cũng đi. Nó cũng đi lặp lại cho anh ta, nó nói hey, đừng làm pháp luân thường chuyển huệ tâm khai nha.
Năm đốc tương thông hả?
Năm đốc tương thông liền á, chắc chắn người kia nghe cũng hiểu muốn nói gì. Cái đó cũng nguy hiểm ha.
Cho nên thầy mới nói là phải nghiên cứu kỹ, nghiên cứu là phải nghiên cứu kỹ càng. Học hỏi cũng vậy, cũng phải cứ kỹ càng.
Như thầy nói giảng nó tu bằng trí bằng ý, nó cũng lặp lại người ta tu á, tu phải tu bằng trí bằng ý nha, không phải ngồi đóng nha, tu bằng trí bằng ý, nhưng mà nó không biết tu bằng trí bằng ý là gì á, trên nguy hiểm không?
Cái đó thầy nói là lặp lại giống như con két á.
Két nhớ chủ nhà.
Rồi bây giờ em tiếp tục cái câu tiếp theo. Trước khi em qua cái câu tiếp theo thì có hai bạn đạo. Tại vì hai bạn đạo này mới, cho nên em chấp nhận cho vô ha. Anh Bảo thì rất là nghiêm khắc nha, không có cho vô trễ. Cho nên em nhắc hai bạn đạo này cố gắng kỳ sau phải vô sớm. Nếu vô trễ em sẽ không có cho vô nha. Có hai bạn đạo.
Eli có cho vô hả?
Dạ. Nhưng mà tại vì mới cho nên chắc họ không biết, mình phải nhắc. Rồi, câu tiếp theo ha. Cái này dễ nè. Người vô vui phải hiểu tam giới trong cơ tạng. Đó, cái đó nhận tới đó thôi nghe, nó có hai phần. Bây giờ em cho anh Bảo nói cái câu trước đi. Người tu vô vui phải hiểu tam giới trong cơ tạng.
Tam giới trong cơ tạng là thượng trung hạ đó.
Dạ, giải thích luôn đi.
Thì mỗi giới nó có chuyện làm của nó, thì bây giờ mình phải làm sao mà mình khai thông được. Thầy nãy thì có nói nó khai thông cái hạ thừa trước, tại vì cái hạ thừa không thông thì trung thừa nó không thông, mà cũng cái bộ đầu mình nó cũng nhẹ, cho nên khi mà mình hành thiền á, mình phải giải làm sao cho cái hạ thừa nó nhẹ mình mới ngồi thiền lâu được á, chứ không ấy là bị kêu bằng cái trạng thái đầu nhẹ đít nặng là gì á, thầy nói
đúng rồi, đầu nhẹ đít nặng. Rồi tiếp tục hỏi chứ tam giới là nằm ở đâu đâu, anh phải phân rõ ra chứ anh Bảo.
Tam giới hả? Tam giới là cái thượng thừa đó, là đi từ bộ đầu tới cái cổ nè, đó là thượng thừa. Từ đó xuống tới cái rúng là trung thừa, từ cái rúng xuống trở xuống là hạ thừa.
Cái clip của em thì nghe cái thượng giới là từ tim tới bộ đầu.
Nhưng mà hình như có một cái thầy cũng nói là từ từ cái từ cái cổ, như là trên cái tim chút chứ không phải là ngay cái tim.
Em thì có cái ngay tim luôn.
Ngay tim hả?
Dạ, của em là tim tới bộ đầu á.
Tim tới bộ đầu dựa từ cái tim mà nó lên tới cổ đâu có gì đó.
Chỉ cái tim tới bộ đầu thôi, thầy nói tim tới bộ đầu là thượng giới. Rồi ở dưới từ cái tim tới cái rúng là trung giới, từ cái rúng trở xuống là hạ giới.
À thầy nói tim mà thầy nói.
Dạ, em có. À, em có vậy, clip này.
Vậy có thì clip. Có thể cái tim nó chính xác hơn.
Dạ, rồi tiếp tục. Cái câu này mới hay nè. Biến hóa tới vô cùng. À, tại sao nói là người tu vô vi phải hiểu tam giới trong cơ tạng mới tiến của chúng ta mới tiến biến hóa tới vô cùng. Có nghĩa tại sao nó biến hóa tới vô cùng. Cái này hay đó nha, chứ không phải dễ nha. Tại vì á, khi mà thầy nói những cái gì mà nhanh nhẹ ha, biến hóa ha, đi tới vô cùng, nó nhắc tới Mô Ni Châu. Cái phần hồn nó trở về cái phần hồn của mình rồi đó, là nó nhanh nhẹ lắm, nó biến hóa liên tục và vô cùng và nhanh nhẹ. Tại vì trong đây cái clip này em nghe kỹ lại thì thầy nói về cái Mô Ni Châu đó. Khi mà trở về với cái phần hồn của mình tạo được cái thánh thai, mình tạo thành cái phần hồn, trở về cái phần hồn nguyên con baby lắc đó, thành cái baby đó nó nhỏ xíu bằng ba tấc á, khoảng khoảng đó thầy chỉ cái tay á, thì cái đó nó biến hóa nhanh lắm. Cái cục Mô Ni Châu nó cũng biến hóa rất là nhanh nha, nó rất là nhanh. Và những cái đó, những cái tia sáng trong Mô Ni Châu cũng rất là nhanh nhẹ và nó vô cùng, nó biến hóa màu sắc, nó cũng biến hóa tất cả những cái gì mà ổng muốn phân là ổng phân từ cái đó ra, từ cái thanh điển của đó ra. Ví dụ một cái tia điển của ổng ra, ổng chiếu ổng làm chuyện này chuyện kia. Giống như bữa tối hôm nay, như ngày hôm nay anh bảo làm việc mà anh bị kẹt cái gì đó, mà anh chỉ cần nói một cái cho ông thầy thôi, ngày mai là cái chuyện đó nó xong. Là những cái chuyện đó là do cái phần hồn của ổng, từ những cái tia sáng trong đó ổng chiếu qua những cái thành phần nào đó ổng muốn chiếu, là tự nhiên cái tia điển nó thay đổi cái ý của người ta liền. Đó là cái những cái mà thầy đi lặp lại mà biến hóa tới vô cùng, hay là thầy nói nó nhanh nhẹ đó, là những cái đó là nói về Mô Ni Châu, nói về phần hồn ha. Cái câu tiếp theo ha. Cái câu này tại vì em nghĩ bây giờ em sẽ cho nghe cái clip của cái câu này rồi em sẽ nói thêm ha, tại vì nói về cái thanh khí điển hóa giải cho lục căn lục trần thì em sẽ cho nghe cái clip này thì em sẽ nói thêm.
Các bạn sẽ dùng thanh khí điển để hóa giải lục căn lục trần và vạn linh trong cơ tạng và để cho nó hòa hợp với sự sáng suốt. Và nó tiến lên hào quang vô cùng bất diệt của chính nó. Thì lúc đó bạn mới thật sự là người đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Lúc các bạn đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ thì các bạn thấy rằng các bạn là một học viên cả càn khôn vũ trụ và con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Các bạn hiện tại bây giờ mặc quần mặc áo cũng đang thiếu nợ quần chúng. Và thiếu nợ trí khôn của Thượng Đế đã xây dựng cho loài người tạo ra những gì các bạn muốn. Rõ ràng chúng ta là con người, có vay thì có trả, định luật nó mới khai thông. Còn vay mà không trả là kẹt, đó là nghiệp giả. Thì chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta phải làm, chúng ta phải thực hành, chúng ta phải tăng gia chấn động lực sẵn có trong trung tim bộ đầu chúng ta, hướng thẳng về trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ. Đó là cộng đồng khai triển sự siêu văn minh của tương lai.
Cái câu này đặt ra là tại sao nói là mình là con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Rồi anh Bảo nói đi. Thầy nói hết rồi đó.
Thì nó hết rồi, thiếu nợ. Nợ bây giờ nó nhìn cái cuộc sống của mình, ai xây nhà cho mình ở, ai may áo cho mình mặc, ai trồng lúa gạo cho mình ăn, thì cái đó là mình thấy thiếu nợ rồi. Rồi cộng thêm cái nợ của ông trời, nghĩa là thanh khí điển của mình không có, là mình cũng không có sống được. Thành ra mình nợ đủ thứ hết. Thành ra mình phải trả là vậy đó. Mà muốn trả cái đó là mình phải giải, mình phải thanh lọc mình dữ lắm mà mình mới phóng ra cái thanh khí để trả lại cho hoàn trả lại cho càn khôn vũ trụ. Thì trong cái clip này thầy nãy thầy nói cái cộng đồng gì đó.
Thầy nói cộng đồng rồi cái thầy ngừng cái đó thôi.
Có thầy có nói cộng đồng gì đó mà nãy
cuối
nói
cùng.
Mà cuối cùng á mới nói anh quên cộng đồng phát triển là gì đó.
Tại vì có cộng đồng tiến hóa nữa, cho nên để em coi cuối cùng là để em cái tại cái cộng đồng này hay
các tương lai
đó, cái đồng phát triển ở tương lai
khai triển sự siêu văn minh của tương lai. chúng ta phải tăng gia chấn động lực sẵn có trong trung tim bộ đầu chúng ta, hướng thẳng về trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ. Đó là cộng đồng khai triển sự siêu văn minh của tương lai.
À, cộng đồng khai triển. Cộng đồng khai triển
siêu văn minh của tương lai. Cộng đồng khai triển siêu văn là tại vì mình sống ở đây là mình liên hệ với nhau, tất cả là liên hệ với nhau, mình cần có một cái cộng đồng mình mới sống được. Cho nên ở đây là một cái chữ cộng đồng, thầy nói cộng đồng khai triển siêu văn minh ở tương lai. Trong một cái clip khác thầy có nói với cộng đồng tu học. Cộng đồng tu học là gì? Cái hào quang của cộng đồng tu học, khi mà mình thiền mình có cái thanh điện mình phóng lên là mình đóng góp vô cho cái hào quang của cộng đồng tu học. Rồi chư tiên chư Phật đi thuyết người ta mới nghe. Thành ra cái sự đóng góp về thanh điện của mình rất quan trọng. Với điều kiện là mình thanh lọc cho nó đủ, cho nó kịp. Thì lúc đó mình đóng góp được. Còn nếu mà mình thâu thập vô những cái trược điểm nhiều quá mà mình giải không kịp thì mình không có đâu mà mình đóng góp. Thành ra mà thầy nói mình, nếu mà mình tu khá thì cái chỗ mình ở, cái khu vực mình ở nó cũng được hưởng, nó cũng được yên nữa.
Cái cộng đồng nó có nhiều tầng lớp ha, cộng đồng từ dưới đi lên. Cộng đồng ở dưới là cộng đồng tu học. Rồi sau đó ở trong đây nó có cái cộng đồng nữa, nó có một cái cộng đồng nữa, đó là cái cộng đồng phát triển. Rồi đi lên cao á, nãy đó là cộng đồng khai triển siêu văn minh, có nghĩa là ở trung thiên nó cũng có một cái cộng đồng nữa, có nghĩa là có những người rất là văn minh và thanh nhẹ. Rồi đi lên cao nữa có cộng đồng chư tiên chư Phật nữa, đó là chân lý. Cộng đồng nó đi từ thấp đến cao, nó cũng giống như những cái khác, nó cũng đi từng bậc vậy đó.
Ở dưới thế gian là cộng đồng nhân loại nữa.
Dạ, nó có cộng đồng, nhiều cái cộng đồng lắm. Rồi cái câu tiếp theo cũng nói về cộng đồng nè. Anh mới vừa nói xong là có cái câu cộng đồng đây. Ở đây thì thầy nói về cái cộng đồng phát triển ha. Bây giờ mình cho nghe cái clip cộng đồng phát triển ha.
Mình càng tu càng nhẹ, khối óc nó càng nhẹ, cái duyên nó càng đến với mình. Cái duyên của cộng đồng phát triển hướng về chư Phật nó có hết, rất có trật tự. Mà con người không chịu hành mà nói lý không bao giờ đạt được cái gì hết. Bây giờ học 1000 cuốn kinh cũng vậy đó thôi. Nhái lại cái lời thành công của người ta chứ chuyện mình chưa thành. Phải hành mới đến cái chỗ đó. Mới thấm thía những lời giảng. Cho nên chân lý là bình đẳng. Đạo nào cũng là hay hết, không có đạo nào dở hết. Mà hành giả không hành đúng là thất bại mà thôi. Không nên trách đạo này, chân lý là điều qua đầm. Chúng ta tu phải nghe lời chân lý để thực hành mới đến được. Chứ tu không có nhìn cái con người, nghe lời chân lý để sửa mình tiến hóa, đó là điển, nó mới khai thông được khối óc.
Rồi, anh Bảo có nghe cái câu của thầy nói không?
Nghe cộng đồng phát triển đó hả?
Dạ đúng rồi.
Như là cái thầy nói cái này quan trọng đó, thầy nói là mình phải nghe lời chân lý để mình thực hành đó. Thành ra mình thực hành đó, mình cũng phải cần nghe những lời chân lý. Mà nếu mà mình nghe chân lý không mà mình không hành đó, thì nó cũng như là dùng lý thôi. Yeah. Mấy thầy nói nhiều cái đạo đó, người ta chỉ lặp đi lặp lại cái sự thành công của ông Phật hoặc là ông Chúa, nhưng mà họ không có hành cái gì hết trơn, thành ra không có đi tới đâu hết trơn là thầy nói. Nhưng mà mình không có chê đạo nào hết trơn.
Cái mà ở đây cũng có nói thêm là về cái duyên á, cái duyên nó đến với mình. Khi mà mình tu á, khi mình càng thanh nhẹ thì cái duyên nó đến với mình. Những cái duyên của cộng đồng phát triển là có nghĩa là về trời Phật, những cái cộng đồng đó cũng tới, họ cũng tới, họ giúp đỡ mình rất là nhiều. Khi mình, thầy nói khi mình ngồi thiền á là chư tiên giúp mình, và khi mình đã thanh nhẹ rồi thì cũng có chư Phật, mình học đạo là cũng có chư Phật giúp cho mình. Thật sự mà nói trong cộng đồng phát triển ở phía bên trên đó, là cộng đồng chân lý đó, là có trời Phật, có chư Phật ha, có chư Phật giúp cho mình rất là nhiều.
Ở trong giấc ngủ mình ai giúp mình đó?
Có chứ, có lòng thần chứ. Có lòng thần cũng giúp. Rồi tiếp cái câu tiếp theo ha. Đó, anh Bảo nãy có nhắc về thanh lọc, ở đây cũng có nói về thanh lọc. Cái câu này rất là hay nha, nói về quy nhất và quy thức. Cái này không phải đơn giản nha.
Thì quá cao à.
Quá cao luôn, cái tuần này là bài rất là cao. Bây giờ em cho nghe hai cái clip này rồi mình sẽ nói thêm nha.
Đi tới tột đỉnh à.
Đi cao lắm lắm á.
thì cái luồng trung tâm bộ đầu là cái chân tâm của chính anh, liên hệ với càn khôn vũ trụ và liên hệ với các giới trượt thanh ở thế gian, kêu bằng thức hòa đồng. Ngồi đây nhưng mà hòa với tất cả, không có. Lúc đó anh nói chuyện không phải nói một phía cho mọi người nào, nói một câu nói ứng dụng cho tất cả mọi người đều có phần. Tôi kêu bằng hòa đồng, thức hòa đồng, à, mới chuyển điển cho tất cả tâm linh đồng giác, đồng tu, đồng tiến. Đó là gì điện giới, anh hiểu không? Chứ còn nếu mà chúng ta tu mà cứ chỉ cái này, cái kia, cái nọ hoài đi lầm vòng á, anh đi 30 năm rồi nó cũng vậy à. Chỉ học thuộc có mấy cái đó thôi, còn không biết cái chỗ nào chìa khóa để mở ra mà đi tới thức hòa đồng. Cho nên cái nguyên lý Nam Mô và A Di Đà Phật không phải nói chuyện với ông Di Đà, nhưng mà mình dùng cái chấn động lực mình điều tra ra thấy Nam nó ở đó, nó chạy về đâu, nó rung động về đâu, mà nói một nó chạy về đâu, mà hai cái tiếng nó khác nhau. Cho nên nắm cái đó chúng ta mới mở được, hãy mở được lục tâm rồi á, nó mới quy nhất. Lục tâm thông mới đi tới nhà Phật.
Rồi chúng ta tu bây giờ nó mở lần lần, chúng ta thấy rằng địa ngục trần gian là cái xác tôi đang giam tôi. Bây giờ tôi thoát ly cái địa ngục trần gian này là tôi phải nhờ cái kỹ thuật nào tôi mới đi tới đó? Tôi nhờ sự thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh thì tôi phải buông bỏ sự tranh chấp, sự lao. Vì xác này không phải của xác của tôi. Xác của Thượng Đế cho tôi mượn, mượn cái gậy này để tôi tiến hóa, mượn cái gậy này để xây cái thức của tôi. Đó, ngày hôm nay tôi tu, tôi quy nhất rồi, lúc đó tôi mới quy thức. Quy thức là tôi đụng tới phải một cái trình độ nào, tôi thì quán thông cái bệnh đó, trình độ đó liền. Những người nào tới chửi tôi thấy rõ bệnh căn của họ đau khổ, tôi đi dùng từ tâm cứu độ họ, thay vì tôi chống trả và giết họ. Vì họ không có chết, họ có quyền xây dựng cho chính họ tiến hóa. Tại sao tôi không chỉ đường cho họ? Cho nên khi tôi quy thức rồi, tôi mới thấy rõ cái khả năng từ bi của chính tôi. Và tôi sử dụng cái đó để tôi học từ bi. Và
kiếp này nó cao lắm nha. Phải đi xe từ giai đoạn một nha. Tại giờ phải em tóm tắt lại cho từng giai đoạn một. Thật sự nó làm một nhiều cái clip mới nói được. Em chỉ nói cái tóm tắt. Thì khi mà cái bản thể mình mà thống nhất được thượng trung hạ đó, mà mình trụ đảnh ở trung tâm bộ đầu á, thì mình sẽ không còn cái dục tánh. Cái đó bắt buộc. Và khi đó đó, thầy mới nói cuối cùng đó là nhờ cái năm nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật á, thì khi đó lục tâm thông mới quy nhất. Cái đó là đích thứ nhất, phải không? Phải không bảo? Lục tâm thông mới là quy nhất. Và khi cái lục tâm thông mới quy nhất rồi á, thì mình mới quy thức. Mà khi quy thức á, thì thầy nói đó là mình quán thông liền. Quán thông mọi sự việc, mà quán thông cũng rất là cao. Thầy khi thầy nói á, quán thông có nghĩa là mình thấu triệt hết mọi việc và bừng sáng. Có nghĩa là cái bản thể mình nó khai thông và nó có phát huệ rồi á, khi đó mình quán thông hết mọi việc. Tại vì quán thông là quán thông cả hai mặt, chứ không phải là quán thông chỉ có một mặt. Cho nên cái quy nhất á, là phải lục tâm thông rồi mới tới quy thức. Mà quy thức rồi á, thì mình quán thông hết. Cho nên nó rất là cao.
Tại vì quy thức là cũng như trở về cái nguồn gốc của cái thức rồi. Thành ra đụng ra cái gì cũng hiểu hết trơn. Trở về có một thức thôi. Xuống thế gian thì phân ra nhiều thức, nhiều cái hiểu khác nhau. Nhưng mà khi mà mình trở về với cái nguồn gốc của mình ở bên trên là chỉ có một thức thôi. Mà cái thức đó là nó hiểu hết.
Dạ, cái đó là cái thức cuối cùng là nằm ở trên hư không đại định. Rồi, cái câu tiếp theo ha. Ở chứ khi mà mình có ý chí đại nguyện mà nó phát khởi đó, thì mà nếu mình bỏ những cái đại nguyện đó đó thì mình sẽ bị lường gạt liền. Là tại sao? Tại khi mình nói một cái đại nguyện gì đó mà khi mình bỏ cái đại nguyện đó mình không thực hiện thì mình sẽ bị lường gạt. Tại sao? Mình bảo hiểu câu này không?
Chắc là khi mà mình có cái đại nguyện là từ trong thâm tâm của mình phát ra, mà nếu mà mình không có giữ nó thì tự nhiên mình bị lường gạt, là bị tụi nó lái cho mình đi con đường khác để cho mình không thực hiện được cái đại nguyện của mình.
Đúng rồi. Cái đó đúng rồi đó. Tại vì cũng như thầy nói đó, khi mình thực hành rồi mình khai thông cái bản thể này, dù ít hay nhiều nha, mình không nói mình khai thông hết toàn bộ cái bản thể, nhưng mà trong quá trình đã khai thông đó đó, mình cũng đã đập lại cái trật tự cho bản thân mình rồi, cho cái bản thể này rồi, thì cái khám của mình nó từ từ nó mới mở ra. Còn nếu mà mình bỏ đi cái đại nguyện đó thì chắc chắn là mình tạo thêm nhiều cái khám nữa. Mình tạo thêm nhiều cái khám nữa thì chắc chắn là mình sẽ bị gạt mình thôi. Tại vì khi đó lục căn lục trần nó dẫn mình đi rồi.
Lái mình đi rồi.
Dẫn mình đi đâu không đi được hết. Cũng như có một cái ông đó ở trong cái đại hội năm 1997 đó, ông dám thách thức ông trời. Ông nói là cho ông khổ đi, cho ông biết coi có ông trời hay không. Thì em kêu thầy chuyển cái lời đại nguyện đó đi cho Thượng Đế. Trong vòng mấy năm sau, ông tơi tả hết, lên ông khóc, quá trời khóc. Thầy nói con câu này nè, dám thách thức ông trời, mà cái gì nói với tôi là ở trên kia ta biết hết. Và thầy nói đó, mới có giai đoạn 1 mà khóc cái gì. Còn giai đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7, 7 giai đoạn, thầy nói vậy đó. Có nghĩa là một cái đại nguyện mình phát ra đó là mình phải giữ. Cho nên nó không có phát đại nguyện bừa bãi là vậy đó.
Mình dám thách thức ông trời cái đó mới là nguy. Mới thử có giai đoạn 1 là tiêu rồi, chắc 2, 3 chắc không còn nữa đâu.
Chịu không nổi, khóc quá trời khóc luôn, chịu không nổi luôn á. Cho nên cái đại nguyện là rất là quan trọng. Không phải là mình nói mình phát đại nguyện mình làm này làm vậy không có nên. Làm cái gì cũng không nên hứa, chứ đừng nói cho ta đại nguyện. Đại nguyện là đi tới ông trời rồi, ông nắm hết á. Trên cái đỉnh đầu mà nó ghi hết rồi đó.
Dám thách thức ông à?
Dám thách thức.
Tè tù. Rồi,
tè tù tơi tả. Rồi có cái câu này nè. Thọ thức. À, thọ thức. Thôi đem nói luôn đi. Em biết anh Bảo không có clip này đâu.
Đúng vậy. Đúng vậy đó. Nói luôn đi.
Thọ thức là nói về phần hồn ha. Thọ
nói
là...
luôn, nói luôn đi để tôi học luôn chứ.
Thọ là lãnh nha. Là nhận á. Thức á là... Thầy nói là cái thức là... nhận được cái ý thức đó. Ví dụ thầy nói vậy nè, giống như mình bắt vợ chồng mình tu hay là mình bắt con mình tu thì nó không chịu, nó phản lại mình liền, là tại vì nó chưa có nhận được cái đó, nó không thấy được cái đó là quý, không có thọ được cái đó và nó không có ý thức được cái chuyện đó ha. Cho nên đâm ra thọ thức có nghĩa là mình nhận lãnh và ý thức cái đó thì mới được, còn không thì đừng có ép người ta.
Thọ lãnh cái ý thức đó.
Dạ, thọ thức á.
Rút ngắn là thọ thức.
Dạ. Rồi tiếp tục, cây phước đức là cây gì? À, cái này hay nè, Bảo biết cây phước đức không? Có đó em có gửi anh Bảo ta lọc rồi đó.
Quên à, chỉ có biết cái ruộng phước thôi, chứ cây phước đức thì không biết.
Rồi, cây phước đức là gì? Là thầy nói đó, khi mà mình gầy dựng cho mình nha, cho bản thân mình có một cái tư tưởng tốt, thiện lành, thì khi đó đó, mình có một cái giống tốt, và cái giống đó trồng cho mọi người, ha, gieo cho mọi người. Và cái giống đó là tình thương và đạo đức. Ha. Nhớ nha, mình nhớ bồi dưỡng cái đó ha.
Cây của nó trái của nó là gì?
Tình thương và đạo đức.
À, cây của nó ra trái tình thương và đạo đức ha.
Dạ.
Mình phải trồng nó ha.
Trồng nó, mình phải gây dựng nó, mình phải
trồng nó đâu? Trồng nó đâu nói rõ nha.
Trời, có một chỗ một mình trong cái cơ thể mình chỉ có một chỗ duy nhất để làm chuyện đó thôi.
Trồng ở đâu?
Đó, đỉnh đầu mình.
Uh-huh.
Trên đó có nhiều chuyện hay lắm á. Từ từ có cái khối óc cũng hay lắm.
Trồng ở trong tâm mình ha.
Chân tâm.
Ừ, trồng ở chân tâm của mình.
Trong cái thức của mình á.
Trồng ở chân tâm mình á. Mà mình cấy phúc điền cũng cấy đó.
Cái phúc điền bài đó nguyên bài là anh Bảo. Đừng nói tới từng này. Đang làm. Anh Bảo còn thiếu nhiều chuyện lắm. Tại vì cái cây phúc điền đó nó rất là nhiều chuyện. Em mới nghe có 20 clip mà em thấy nó khủng khiếp lắm.
Khủng khiếp lắm à.
Ờ, cấy phúc điền cũng hay lắm. Cấy phúc điền không có giỡn. Rồi tiếp tục cái câu tiếp theo ha. Phước họa là cán cân của luật nhân quả. Anh Bảo nhớ cái này không? Tại sao nó phước họa là cán cân của luật nhân quả?
Thì luật nhân quả là có tội là bị phạt, có công thì được thưởng, thưởng là được phước, còn phạt là quả. Thì cái đó là cái cán cân nó nghiêng bên nào. Mình phước nhiều thì mình được phước, còn mình làm bậy nhiều thì mình bị quả nhiều. Cái đó là nó đo lường cái cán cân đó, nó đo lường cái phước quả của mỗi người. Tại mỗi người ai cũng có tội phước hết trơn á, thì tội phước công minh, cái gì có công thì được thưởng, mà có tội thì bị phạt thôi. Cái đây là cái luật nhân quả nó vậy đó. Có công thì được thưởng, mà có tội thì bị phạt.
Dạ, yeah. Cũng giống như vậy, đúng rồi đó. Thì có nghĩa là mình á, tại sao nói mình có họa? Họa là tại vì mình phá cái cơ tạng này thì mình tạo cái tội cho mình, đó là cái họa. Còn mình thì mình nếu mà mình biết lo cho cái cơ tạng này, mình không có hủy hoại nó, thì cái cơ tạng này nó không có bệnh hoạn, thì cái đó là cái phước. Đó cũng là một cách cách của ông thầy ông nói.
Cái bệnh đó là cái quả đó, là mình cái cơ thể này là cái bộ lực của ông trời. Nhưng mà mình làm cái gì không đúng đó, là nó sẽ xảy ra bệnh hoạn. Nào mình nghĩ sai cho người ta, nó cũng chiết ra độc tố. Chiết ra độc tố lâu ngày nó tích tụ lại thì nó thành bệnh. Thì cái đó là cái cán cân mà cái luật trời đã đặt sẵn ở trong cái bản thể của mọi người á. Mình làm bậy cái gì á, là cái cơ thể lâu ngày, có ngày nó cũng sẽ phản ứng, là lúc đó mình sẽ lãnh lấy cái hậu quả nó liền.
Cái cán cân giống như là mình, cái cân mình thấy trong cái tòa án nó hay chụp cái hình có cái cân đó, đó là cái cán cân bình nặng bình nhẹ đó.
Thì cái luật quân bình, cái là cái luật của ông trời đó mà, luật nhân quả.
Bên là tội, bên là phước đó. Khi mà mình làm phước đó, thì mình sẽ được phước, thì khi đó cái cán cân nó sẽ là tốt hơn, nó nhẹ hơn. Còn khi làm tội thì cái cán cân nó bị trùng xuống,
thì nghiêng đó... thì nó nghiêng bên nào.
Dạ.
Nó nghiêng bên phước thì đã, mình nghiêng bên quả là thấy mệt.
Rồi tiếp tục ha. Lượng đại là phước đại. À, bây giờ em cho nghe cái lượng đại phước đại ha.
Tôi làm được đóng góp cho xã hội, đóng góp cho cả càng không gì là cái tâm thức tôi nó mở rộng, cái lượng tôi nó rộng, cái lượng đại thì phước đại, mà lượng hẹp thì phước hẹp. Con bây giờ con có cơ hội giúp đỡ người Việt Nam đau khổ thì cái lượng càng ngày càng lớn, cái phước con thì sẽ lớn, mà cái lượng con nhỏ thì làm gì có phước. Eo hẹp cứ giữ đi, tôi chơi với ai, tôi chỉ cái này là số một, cái này là của tôi, tôi đóng cửa. Tôi sẽ đói, nhưng mà rốt cuộc người đó đói nhất. Còn cái người mà kêu biết bố thí giúp đỡ mọi người đó, những người đó không bao giờ đói. Là tại sao? Nó có bài toán chứ. Càng ngày con còn giúp họ thì họ sẽ tiến một ngày, họ sẽ tốt hơn mình, họ sẽ giúp mình. Con thấy không? Mà khi mà con biết giúp người ta rồi là cái tâm của con mở rồi. Đầu óc con sáng suốt, mặt mày con tươi tắn. Cái duyên điểm tại thế gian, người ta kêu, ta gặp mình ta. Chuyện này nó như vậy. Thấy không? Còn mình không làm điều phước đức, cái tướng của mình á, nó u sầu, ác ôn, xấu xí. Rồi ai mà học cắt với mình.
Rồi ở đây nói phượng đại, lượng đại, phước đại, anh Bảo hiểu không?
Thượng lượng đại là cái tâm mình nó phải rộng lượng, mình sẵn sàng mở rộng cái tâm mình để hy sinh giúp đỡ những người khác đó. Là cái đó là mình cái lượng mình nó lớn. Lượng đại là cái tâm mình nó mở rộng, mình sẵn sàng giúp đỡ mọi người thì cái lúc đó mình cái lượng mình nó mới rộng được. Còn mình cái gì mình cũng ôm cho một mình hết ra là càng ngày nó càng đóng lại, thì cái tâm mình nó đóng lại.
Dạ, yeah. Cái lượng rộng đó thì nói là mình giúp người khác đó, thì cái tâm mình nó mở đó. Thì mỗi người có cân lượng nha anh Bảo. Khi thầy nói khi mình xuất ra bản thể là có cân lượng. À, thầy nói ra bản thể cũng có cân lượng.
Thì cái đó là ông trời, là ông, cái cân của ông là chính xác nhất, là làm sao nó còn hơn cái cân điện tử ở dưới này nữa. Bao nhiêu trời là ông biết liền. Thì đó, ngay tại thế gian này đó, là cũng là cho thấy cái cân lượng nó như thế nào, thành ra thầy mới nói là nó hiện lên cái khuôn mặt của mình á, cái tướng mạo của mình á cũng thay đổi, là tại vì tại cái đó đó, nếu mà mình làm phước nhiều á thì cái tướng mình nó cũng đổi.
Mà
cái phước mình nó cũng khác nữa. Rồi cái về cái sức khỏe của mình nó cũng bớt đi những cái bệnh hoạn nữa, cái đó nó bớt nạn. Khi mà cái phước nó lớn rộng á thì tự nhiên là mình có phước nhiều thì mình ít gặp nạn hơn.
Dạ, yeah. Thì thầy nói mình ở đời mình hơn tan ly là được rồi. Cái này hay lắm, hơn tan ly là được rồi.
thầy nói mấy người nhà giàu ở đây chỉ cần ông trời cho một chút xíu phước thôi là nó cũng đủ hơn người ta biết bao nhiêu rồi. Một chút xíu thôi á.
Yeah. Rồi, tại vì ở đây có câu hỏi nhiều đó anh Bảo, em sẽ tóm tắt nhanh ha.
Rồi.
Bây giờ em sẽ giảm cái video, tại vì nếu mà anh cho xem video với video vô thì chắc sẽ không kịp. Rồi, tiếp tục, đạo đức kinh. À, đạo đức kinh là cái gì? Thì thật sự mà nói có hai phần. Đạo đức kinh đó, trong cái clip này á, thì thầy nói là thần kinh não hốc của mình phát triển thì mà cái tâm thức mình nó được mở rồi đó, cái đạo mình quân bình rồi đó, thì những cái thần kinh não hốc của mình nó được phát triển thì mình sẽ hiểu được đạo đức kinh là gì. Ha? Mình cũng biết đạo là sự quân bình, đức có nghĩa là thập thiện thập ác diễu hòa bình ha. Thì cái đó là đạo đức kinh theo thầy nói ha. Nhưng mà đó, cái đó đó thầy cũng nói thêm, cái clip đó thầy cũng nói thêm, đúng ra em cho nghe mà tại vì em thấy không đủ giờ thì em cho nói luôn. Thì ở đây thầy nói là con người của mình á, có cái sự nhịn nhục. Khi mà cái đức á, đó là cái sự nhịn nhục và cái thần kinh não hóc, cho nên gọi là đạo đức kinh. Khi cái tư tưởng quân bình đó thì mình sẽ hiểu được cái điều này. Thầy nói đó là một trong cái những cái điểm của thầy nói trong cái clip đó. Và ở ngoài đời nó có một cái đạo đức kinh, đó là cái đạo đức kinh của ông Đạo Đức Thiên Tôn á, của Thái Thượng Lão Quân, nó cũng nói là đạo đức kinh. Nhưng mà trong đây thì thầy không có nhắc tới nha, nhưng mà em nói thêm, nếu mà ai có tìm hiểu thì sẽ biết là đạo đức kinh ở ngoài đời cũng có nói. Rồi tiếp tục. À, mấy câu này toàn mấy câu hay không nè, cho nên em phải nói rất là chi tiết. Lực học tiến hóa của phần hồn. À, lực học là cái gì? Nhưng mà bài này bắt đầu đưa vô tới đại học rồi đó nha. Nói chung là mình là vô học tới lực học của siêu nhiên rồi đó ha.
Lực học của siêu hình hả?
Lực học của siêu nhiên. Thì ở đây nó có hai câu nói về lực học. Một cái là lực học tiến hóa của phần hồn. Cái lực học thứ hai là lực học của đại thanh tịnh ha. Thì cái lực học có thường thường hay nói đó là cái khi mình thiền thanh nhẹ đó, thì nó sẽ tiến từ cái nặng tới cái nhẹ và nó gom gọn lại. Ha, có nghĩa là cái sự tiến hóa của phần hồn mình đi từ nặng tới nhẹ. Có nghĩa là cơ thể mình nó quân bình. Thì lúc đó nó nói về cái lực học, có nghĩa là cái chấn động á, cái chấn động trong cái cơ tạng của mình.
Vậy nếu mà nói chấn động là từ chậm tới nhanh.
Dạ, càng gọn nhẹ, càng gom gọn và nhanh.
Nhà từ thô tới gọn.
Nhẹ nhàng nữa.
Từ cái xác gồ ghề này trở thành baby.
Dạ. Đó là một trong những cái lực học tiến hóa của phần hồn ha, đi từ, cũng như mình khi đi ra khỏi bản thể, cũng như thầy nói từ ban đầu á, nó to từ từ nó đi lên, nó càng nhỏ, cả đi lên càng cao đó thì cái khoảng cách đó nó càng ngắn lại và nó càng nhanh hơn. Cũng như ở trên thầy nói là có clip thầy nói là một ngày ở thiên đàng thì một năm ở thế gian có chỗ là 10 năm, có nghĩa là nó càng cao á thì cái thời gian nó càng dài ra. Có nghĩa là một ngày ở trên thiên đàng mà cao nhất á thì có thể có những có như là 10 năm của mình, cho nên đi càng cao lên cái khoảng cách nó càng rút ngắn lại. Thì những cái lực học của mình nói ở đây là những cái chấn động tiến tới cái thanh nhẹ, càng to càng thu lại nhỏ và càng chậm thì đi càng nhanh. Cũng như cái xác mình gồ ghề thì mình sẽ đi chậm hơn, cái người mình ta nhẹ nhàng, ta nhỏ gọn, ta đi nhẹ nhàng hơn mình, cũng làm nhiều việc trong một lúc ha. Cái đó là nói tới cái phần hồn rồi đó. Rồi cái câu tiếp theo là lực học của đại thanh tịnh. Cái lực học của đại thanh tịnh này rất là hay nha. Tại vì đó thầy nói tới cái vũ trụ quan, thì nói tới cái thanh quan của bên trên chiếu lên cho mình, cho tất cả vạn linh của mình cộng hưởng. Thì khi đó đó mình đi đứng trên mặt đất này cũng là nhờ cái vũ trụ quan, cái thanh quan của bên trên chiếu xuống cho mình thì mình mới đi đứng được ha.
Chiếu xuống cho mình mới đến, cũng như thầy nói cái điển chiếu xuống còn lăng quăng nó mới quậy quậy được ha.
Dạ, thì cái đi đứng này thầy cũng nói, cũng như ông Phật á, ông đi đứng một cái là ông hiểu hết ba cõi á. Có nghĩa là cái cơ tạng của mình á, cái chấn động của mình nó thanh nhẹ với lại hòa với cái chấn động ở bên trên. Đó là những cái chấn động trong cái cơ tạng của mình thì gọi là lực học. Còn cái lực học của đại thanh tịnh á, lực học của đại thanh tịnh là cái ánh sáng á, cái ánh sáng chiếu cho mình á trong cái cực thanh á.
Nhờ cái đó mình mới đi đứng được không?
Dạ, nhờ cái đó mình mới đi đứng được. Thì cái mà thầy nói mình á, là lúc nào cũng vậy á, khi mà mình thực hiện cái pháp mình rồi đó thì lúc nào cũng vậy, trong đầu mình cũng cấy cái sự thanh nhẹ trong cái óc của mình, đi tới cái khối óc này ha, lúc nào cũng vậy, trong óc của mình cũng làm cho nó thanh nhẹ hơn, thì khi đó đó mình mới hiểu được cái lực học này. Còn nếu mà khi mà mình không có cái hiểu được cái nó, có nghĩa là cái lực học quân bình trong cơ tạng mình nó không có đó, thì khi đó mình xuất ngôn rất là bừa bãi. Và cái đi đứng của mình cũng vậy, cũng như cái hành xử của mình nó cũng không có đứng đắn. Cái câu tiếp theo ha. Vợ chồng đối lập với nhau để dẫn tiến phần hồn. Anh Bảo nói cái này đi.
Vợ chồng là một cái bài học là duyên thầy duyên con. Như là người này là thầy người kia là thầy người nọ. Hai người đối chiếu với nhau để học hỏi và tiến hóa trong cái định luật kích động và phản động. Thì hai vợ chồng thì bắt buộc phải nhịn nhục lẫn nhau. Thầy nói đầu giường gây, cuối giường huệ là vậy đó. À, vợ chồng thành ra này nói mình đừng có xen vô chuyện với vợ chồng ra, thấy nó cãi giả vậy chứ nó làm hoài rất là nhanh. Tại vì nó có cái sự ký công tra để học hỏi với nhau, khi mà ra ký công tra để làm giấy tờ hôn thú là ký giấy để đăng vô trường học rồi. Thành ra mình đừng có xen vô chuyện của người ta. Mình thấy vậy nó ồn ào vậy chứ nó giải quyết lẹ lắm. Mình không biết, mình vô mình suối bậy, mai mốt nói ở cái người đó suối tôi vậy là hư chuyện hết. Không nên, chuyện của gia đình để họ đó. Phải đối đầu học hỏi.
Rồi câu tiếp tục ha. Diệu tâm, diệu huyền, diệu thức. Câu này hay lắm nha.
Đâu mà mò ra mấy chữ này vậy?
Này có đọc, lại có nói. Thầy có nói người ta mới nghe, người ta mới hỏi. Mà thật sự thầy không có giải thích nha. Chỉ có cái em tìm được cái diệu tâm với cái diệu hiền thôi. Cái diệu thức thì em hiểu thôi, chứ không có cái clip nào nói về diệu thức. Thì cái diệu tâm á, thì thầy nói là khi mình dùng cái thanh điển, mình hỗ trợ cho cái bản thể này, mình khai thác nó ra rồi á, thì hồn ra hồn, vía ra vía, thì khi đó cái vạn linh của mình được sắp đặt trật tự, thì cái đó mới dễ thăng hoa ha. Thì do cái lặp lại cái trật tự điển quang của mình á, trong cái nội thức của mình á, thì mình sẽ mở được cái diệu tâm. Cái diệu tâm có nghĩa là cái bản thể mình nó được quân bình, đi trở về cái chân tâm thì nó thành cái diệu tâm ha. Cái đó là cũng siêu diệu lắm á. Thật sự cái diệu tâm, diệu thì huyền, diệu thức này nó nói về thượng đế, nhưng mà đưa về cái bản thể mình thì mình theo cái đó mà mình giải thôi. Còn cái diệu huyền là thầy nói là do cái diệu huyền là dùng cái huyền điển thanh quang của bên ngoài á, đưa vào đó để chiếu vào cái bản thể mình, để mình thấy được cái huyền sắc, huyền quang đó. Còn cái thầy cũng nói trong đó luôn, thầy nói là cái biến hóa của Mô Ni Châu cũng là do cái huyền điển thanh quang đó. Và khi mình kết tụ được Mô Ni Châu cũng là nhờ cái huyền điển bên trên mới thấy được cái màu sắc đó. Thì khi đó Mô Ni Châu nó xuất ra đó, thì nó cũng nhẹ nhàng, cũng biến hóa, nó cũng diệu huyền lắm, nó cũng huyền diệu lắm ha. Còn cái diệu thức thì em nghĩ là ông thầy cũng nói vậy nè, ông nói là cái bản thể mình là cái máy huyền vi của ông trời, thì cái đó nó rất là siêu diệu. Cũng giống như thầy nói, khi trở về với cái thức của mình á, thì nó cũng giống như là Babylon vậy đó, thầy nói đó, đó là cái phần hồn của mình. Thì em nghĩ trong cái thức ở trong mình á, nói về cái thức ha, nó siêu diệu. Anh Bảo có đồng ý không? Tại vì đó, em không có clip về diệu thức.
À, để từ từ coi có gì khác không, thì bữa nay hiểu nhiêu đó thì nói nhiêu đó thôi.
Dạ. Rồi tiếp tục, điển thiên lôi là gì? Điển thiên lôi ha, dạ em nói luôn ha. Cái điển thiên lôi á, thì thầy nói á, cái lúc đó ở kinh A Di Đà đó, thì thầy có nói là đó là cái búa bằng đá, nó nhỏ nó đẹp lắm. Khi mà ở dưới đây á, nó có quỷ hay gì đó thì ông thiên lôi ông có nhiệm vụ là ông đánh xuống, mà khi ông đánh xuống là đánh xuống sâu lắm nha. Ông đánh xuống sâu lắm thì khi đó cái búa đó nó bằng đá nó sẽ khét ha, nó khét tại cái luồng điển rất là mạnh. Tại thầy nói cái chỗ đó là nó trượt lắm.
Thì sâu mấy thứ?
Em quên rồi, như 22
bảy thước.
Lâu quá rồi em không.
Bảy thước, tại sao người ta hỏi tại sao mà cái đó nó thành cái búa được, nó từ điển mà tại sao nó thành cái búa được?
Thầy cũng có nói đó là cũng đã là cái điển bằng đá, cái đó là đá rồi nghe anh Bảo,
đá,
đó là
nhưng đá không, rồi. Nhưng mà từ ở trên xuống là điển chứ không phải nó quăng cái bằng đá xuống đâu.
Đúng quăng rồi, cái điển nó chiếu xuống.
Chiếu xuống rồi nó có cái hình dáng đó nó mới trong cái tưởng, nó có tưởng nó mới tạo thành cái búa.
Dạ.
Không phải lúc mà phóng xuống là phóng điển á, rồi xuống tới đất á nó mới xoáy thành cây búa bằng đá, mà cái búa đó nó có cái mùi khác là tại vì lửa không, mà lúc mà xuống cái lửa mạnh lắm không.
Dạ.
Khi mà tạo thành cây búa nó có cái mùi khác.
Cái gì nữa nói luôn đi.
Mà cái búa đó ông Tư ông nói đó, mình lấy mài ra trị được.
Không, không phải, cái đó là cái rễ cây, cái rễ cây không có đúng. Cái đó là cái rễ cây. Còn cái của ông Tư là rễ cây, còn cái này là cái búa.
Chứ không phải cái búa mài hả?
Cái mài là cái cục rễ cây.
Rễ cây ở đâu vậy?
Cái cây của ông Tư có, không biết đem từ Lèo về đó.
Cái rễ cây mà mài kiểu này hay
cái ngược á, mài ngược á. À,
mài ngược. Cái đó là cái cây hả, rễ cây hả?
Rễ cây chứ không phải cái búa.
Còn cái búa này nó chỉ có mùi khác thôi.
Phải có mùi khác, tại vì cái điển rất là mạnh. Tại vì thầy nói cái chỗ đó có quỷ thì thiên lôi nó trượt, hút trượt mà, thì cái nguyên điện nó xuống là nó cứ chiếu mạnh xuống như vậy đó, thì cái chỗ đó cái búa đó đá đó nó thật sành có mùi khét mà nó rất là đẹp nha. Sau khi mà chiếu xong rồi nó có cái mùi khét, cái búa bình thường á chiếu vô cái điện mà nó chiếu vô không có thành được, nhưng mà cái búa của ông thiên lôi mà đánh xuống rồi đó là khi mình hửi là có cái mùi khét, và nó mài thầy, nó cũng mùi khét nữa.
Thầy có thấy rồi,
thầy có thấy
anh mình gì chưa có thấy
nha. Mà cái đó là nó rất là đẹp nha, thầy nói rất là đẹp. Và có rất là nhiều cái búa, trong hai một cái búa nha.
Cái đó phải đem vô để diện bảo tàng cho anh ta coi.
Rồi, tiếp theo ha. Khổ là biên giới để tiến hóa. Thôi em nói luôn ha. Thì thầy nói là tại vì có những cái người nói là tại sao mà ông trời xây cái nhà thờ đó lên mà ông trời cho bị cháy đó, thì cái đó cũng là một một trong những cái mà dẫn tiến tâm linh tiến hóa đó, cho con người biết được cái giá trị của cái phần hồn của mình để mà thức tâm. Thì cái đó là cái khổ.
Thức tâm sao?
Cái khổ của mình đó là mình mới biết, mình đi tu, mình mới biết được mình sửa cái bản thức chất này, sửa cái bản thể này, cái bản tính này. Có nghĩa là mình dẫn tiến được cái phần hồn mình để cho nó tiến hóa đi lên.
Khổ khổ là biên giới của Phật Pháp.
Nhưng mà cái này là khổ là biên giới để tiến hóa nha.
Thì cũng vậy thôi, là biết bước qua biên giới của Phật Pháp là cũng tiến hóa rồi.
Thì cái đó là một phần của cái dẫn tiến tâm linh.
Tại vì cái khổ, con người ta phải khổ mới tiến. Mà bây giờ có thức tâm đi nữa cũng phải khổ hạnh mới tiến. Ông Phật, ông tiên gì đó, ông cũng phải khổ hạnh để tiến. Ông thức tâm rồi, ông vô chọn con đường tu rồi. Mà cũng phải hành khổ mới tiến, chứ không phải mà ngồi sung sướng vậy rồi tự nhiên tiến thành tiên thành Phật. Là cái định luật của ông trời ông làm ra như vậy, là con người ta phải khổ mới tiến hóa này. Muốn tiến từ giai đoạn này qua tới giai đoạn kia cũng phải hành khổ mới lên được trì cấp dễ, chứ không phải là chuyện giỡn. Thành ra thầy nói chỉ dày công và vậy. Dày công là phải bỏ công nhiều lắm, mà bao nhiêu cho đủ.
Thành Phật là dày công, Bồ Tát là khổ hành. Ha. Rồi câu tiếp theo anh Bảo.
Xong rồi không?
Chưa xong anh Bảo, còn cũng gần 10 câu nữa mới hết. Mà câu này em nói cho nó nhanh hơn.
Thôi để đi nói mình đi.
Dạ, tại vì nó trả lời thôi chứ không có cho nghe clip, tại sợ không đủ. Rồi tiếp tục ha. Tại sao mới nói phải kiểm soát tứ quan của mình? Tại sao phải nói kiểm soát tứ quan của mình? Thì tứ quan của mình là cái gì? Là mắt, mũi, tai, miệng đó. Mình không có được nghĩ sai, mình không có được nhìn sai, mình không có được có ý tưởng sai. Khi đó mình chỉ ăn năn hối cải mà thôi. Thầy nói trên thế gian này chẳng có ai sai, trong càn khôn vũ trụ này chẳng có ai sai, chỉ có mình là sai thôi. Tại mỗi cái hành động của mình á, mình sai là có ghi chép ha. Những cái gì của mình làm là đều có ghi chép ở trên đỉnh đầu hết nha. Sau đó là mình sẽ được xử ha. Rồi tiếp tục cái quán thông. Cái câu này cũng hay lắm. Quán thông, học luật quán thông. Thì cái quán thông hồi nãy em nói cuối cùng quán thông á, đi từ cái thấp á, thì mình nói là mình nhìn thấu triệt được và hiểu được cái hậu quả của mọi sự việc và xét thấy nó rõ hơn. Thì cũng giống như hôm nay mình được một chút, ngày mai mình học được một chút, cũng như mỗi một tuần mình học được một chút á, những cái thắc mắc của mình thì cũng được hiểu thêm một chút, ta tiến đi một chút. Thì khi đó cũng là một cái sự quán thông trong cái buổi học của mình. Nhưng mà đó, cái quán thông mà đi cao nhất á, thầy nói á, cái quán thông đó là phải bừng sáng, có nghĩa là cái cơ tạng này nó được khai thông mới được là gọi là quán thông ha. Và học cái luật quán thông có nghĩa là học cái luật gì? Thì trong cái clip này á, thầy nói á, là cái quán thông có nghĩa, cái luật quán thông có nghĩa là học những cái gì toàn năng của Thượng Đế, và khi đó đó mình hiểu được cái chân lý, những cái siêu lý mà của ông Phật ông đem xuống á, thì khi đó mình sẽ hiểu hết. Và mình đem những cái lý, triết lý đó cho cái cơ tầng của mình, cho cái cơ tạng của mình. Đó là học cái luật quán thông. Rồi cái câu tiếp theo là quan thức là gì? Thôi anh Bảo nói đi, quan thức.
Thức sáng suốt hả?
Dạ, đúng rồi đó. Sự sáng suốt, hiểu biết, cứu độ liên tục là quan thức ha. Phải có cứu độ nữa nha, phải có cứu độ liên tục.
Thì càng cứu độ thì càng sáng suốt là vậy, cái luật nó như vậy.
Rồi tiếp theo, chìa khóa đạo là siêu diệu thẳm thâm à, cái câu này hay lắm á. Chìa khóa đạo siêu diệu thẳm thâm, bây giờ có hai cái tách ra, một cái là chìa khóa đạo là gì và siêu diệu thẳm thâm là sao. Cái chìa khóa đạo anh Bảo hiểu không?
Không phải là cái chìa khóa mà để đạt tới cái sự quân bình không?
Tất cả những cái gì của mình là có đó, chắc trong cái pháp mình nó có chìa khóa nhiều lắm á. Anh Bảo nhớ chìa khóa gì?
Chìa khóa mở ba cõi đó.
Đúng rồi, gọi gì nữa? Gọi gì nữa?
Chìa khóa là thứ mà thương yêu.
Có chìa khóa đó hả? Rồi nhắc luôn ha. Có cái chìa khóa đó là cái chìa khóa mở ba cõi là niệm Phật ha. Rồi chìa khóa khai mở nội khoa tâm lý. Bảo có lọc cái clip này rồi hả?
Là cái gì?
Đó, chìa khóa mở nội khoa tâm lý.
Mà cái chìa khóa đó là...
Cái liều thuốc đó là chữa trị tâm bệnh cho mình đó.
Cái chìa khóa đó là cái gì? Để cho nó mở nội khoa tâm lý của mình đó là cái gì? Phải làm cái gì?
Pháp luân thường chuyển.
À, pháp luân thường chuyển hả?
Dạ, hồi nãy là niệm Phật, giờ tới pháp luân thường chuyển ha.
Ừ.
Rồi, tiếp tục nữa là có cái chìa khóa đó là chìa khóa là giải thoát nữa đó. Giải thoát cũng là một cái chìa khóa.
Làm sao xài?
Cái này đi tới thanh tịnh mới tới giải thoát nha. Cái bài này dài lắm. Thôi, nói tới đó thôi. Rồi có chìa khóa nữa là hóa hóa xanh xanh đó.
Hóa xanh xanh là cái đó định luật của ông trời mà.
Đúng rồi, cũng có cái chìa khóa nữa. Thầy nói cũng đó là một cái chìa khóa đạo nữa đó. Có nghĩa là cái gì mà nó đi tới cái sự thanh tịnh và đi tới cái sự giải thoát, đó là chìa khóa. Mà trong cái pháp mình nó có hết.
Mình biết xài, bây giờ có hết rồi, bây giờ phải biết cái nào, chìa khóa nào và phải biết xài sao mới mở được chứ.
Đúng rồi, thì cần mở ba cõi là có niệm Phật.
À, thì cái đó dễ, cái đó thì dễ đó, mình biết là phải biết xài cái chìa khóa đó mới mở được. Chứ không, mình có mà mình không biết xài thì mình cũng không có mở, mình không có luyện á, thì mình không có mở được. Chứ không phải chìa khóa thường chỉ cần đút vô dặn cái là xong không? Còn cái chìa khóa này nó là về điện quang, mình không luyện thì nó không có thành cái chìa khóa, đút vô nó không ăn khớp,
cũng giống như có cây gậy mà không biết xài đó.
À, cái đó thì mình thấy, còn mấy cái kia thì khó hơn.
Cái cây gậy anh cũng là cái xác nha, em mới nghe được clip thầy nói cây gậy cũng là cái xác nha. Hôm trước thầy nói là cây gậy là cái pháp, bữa nay thầy nói cây gậy là cái xác.
Cái gì nó là phương tiện là cây gậy thôi. Thì cái xác này cũng là cái phương tiện để phần hồn tiến hóa mà.
Đúng rồi, cũng như cái chìa khóa vậy đó. Có chìa khóa thì siêu diệu thẩm thâm, có nghĩa là nó hơn cái mức bình thường.
Cái chìa khóa này không phải là chìa khóa bằng vật chất.
Cái chìa khóa này nó siêu diệu thẩm thâm lắm, nó đi tới cái đạo mà, cho nên nó phải hơn cái mức bình thường. Không có thế gian không có thể giải được.
Không có thể dễ nắm mà không có thể dễ xài.
Khó, phải biết sử dụng. Không có mã.
À, phải luyện mới thể luyện nó mới thành chìa khóa, mà thành rồi mới xài được, mà không luyện nó không thành chìa khóa. Mình biết vậy mà mình không luyện nó không thành chìa khóa.
Rồi tiếp tục nghe. Thiên sinh nhân hà, nhân vô lộc, địa sanh thảo hà, thảo vô căn. À,
thầy có giảng rồi mà.
Rồi nói đi, nói nhanh đi Bảo.
Thì là cái cây là nó cũng có rễ để hút nước, người ta ai cũng có miệng để ăn.
Đúng rồi đó. Rồi xong, tiếp tục câu tiếp theo. Nhớ nha.
Ông trời ông xanh vậy đó. Ông xanh cái cây nó cũng, cây nào nó cũng có rễ để nó sống, mà ai con người ta cũng có miệng để ăn. Là cái luật trời đó. Ông xanh ra cái gì đó, là ông cho cái thức ăn của đó. Mấy con thú ở trong rừng mình thấy đủ thứ loại thú đó, nhưng mà cái con nào nó cũng có cái thức ăn của nó đó.
Dạ. Thiên sinh nhân hà, nhân vô lộc là người ai cũng có cái miệng để ăn, có miệng để uống nước. Còn địa xanh thảo hà, thảo vô căn là cái cây hay là cái cọng cỏ thì lúc nào nó cũng có cái rễ để nó sống.
Hút nước.
Nó hút cái nước ha. Có cái miệng á. Rồi tiếp theo, chiều thanh quang lớn rộng trong nội thức. Được xây dựng thì mình mới hiểu, tại sao nó cái chiều thanh quang. Thì cũng như hồi nãy mình có nói thanh quang đó. Thanh quang là cái thanh điển ở bên trên đó, là cái hào quang của Thượng Đế chiếu cho mình. Nhờ cái pháp mình mới mở được các cái khuyết trong cái bản thể này, trong cái tâm của mình, trong cái bản thể này, trong cái khối óc của mình. Mình mở được các cái khuyết đạo. Đó là cái điển tâm ha. Cái chiều thanh quang có nghĩa là nói về cái hào quang của Thượng Đế đó. Chiếu vào cái bản thể của mình, mà nhờ cái pháp của mình thì mình mới xây dựng được, mình mới hiểu được những cái điều mà hồi nãy giờ mình đang học. Những cái chân lý của Đức Thầy đem xuống cho mình đó. Rồi tiếp theo, cái câu tiếp theo ha. Quán thông là khoáng thông, hòa cảm là giàu có. Anh Bảo hiểu không?
Quán thông hòa cảm là vậy. giàu có.
Vậy.
Cái này là giàu có, không phải về tiền bạc rồi. Thông hòa cảm với thanh khí điển ở bên trên là mình muốn cái gì có ở đó mà. Đâu có phải là thế vật chất thế gian nữa, nói về tâm linh rồi.
Nói thật sự là cái quán thông này em nói hoài, nó lúc nào nó cũng phải khai thông cái bản thể này, rồi khi nó bừng sáng rồi thì nó hòa cảm với xung quanh. Ví dụ thầy cho một cái ví dụ á, thì thầy nói là ví dụ như mình có được cái hòa cảm đó thì đi đâu mình cũng là người giàu. Ví dụ như mình ngồi xung quanh có nhiều người theo, nhiều người nghe, giống như ông thầy á, ông ngồi cái mấy chục người, mấy trăm người ngồi xung quanh á, cái đó là tiền. Thầy nói cái đó là tiền thật, là cái mỏ vàng đó. Còn mình đi đâu mà người ta cũng không thích, người ta đi kiếm, người ta không thèm kiếm mình, người ta trốn mình luôn á, là lúc đó mình nghèo ha, bần cùng tư tưởng. Giàu là do là xung quanh mình ai cũng kiếm mình hết, lúc nào cũng kiếm thầy hết để hỏi thầy tại sao như vậy như vậy, thì cái đó là cái sự quán thông hòa cảm với xung quanh. Rồi câu cuối cùng, câu này hay là tan hồn tan xác là sao? Anh Bảo nói đi.
Tan hồn tan xác là khó mà hội tụ lại lắm, tại vì thiệt ra thì cũng còn, nhưng mà nó tan ra, nó phân tán ra, nó thành ra nó con người ta mà hội tụ lên thành con người ấy, là cái hồn nó tập trung dữ lắm, cái điển dữ lắm, mà khi mà nó phân tán ra thành kim thạch là nó không biết bao nhiêu ngàn năm nó mới hội tụ ra được. Nó kêu bằng tan hồn tan xác là đã đành rồi, mà tan hồn là cái luồng điển của phần hồn mình nó bị phân tán ra, nó tan ra luôn, phải chờ lâu lắm mới hội tụ lại được.
Dạ, cái tan hồn tan xác cũng nói luôn là tan luôn phần hồn và vía, không còn hồn vía gì hết, cái luồng điển mình nó tiêu tan hết, nó bị phân tán hết, và cái hồn nó bị diệt, nó không có tái sinh được, ha, nó không có tái sinh được luôn ha.
Vậy thì thầy nói phần hồn bất diệt thì sao?
Bất diệt là tại vì khi đó mình biết tu, mình biết giữ cái hồn mình lại. Còn những cái thành phần đó là ác ôn không á?
Ác ôn thì cũng có chỗ để cho nó thức tâm, để cho nó tiến hóa, chứ đâu có phải mà cho
với điều kiện. Với điều kiện là ông Thượng Đế xài nó, nó đưa qua cái một cái quả địa cầu khác, một cái nơi khác để làm cái nhiệm vụ đó.
Bây giờ mấy người mà tệ lắm thì cũng xuống ngục A Tỳ, chứ đâu có đến nỗi mà cho tan luôn.
Có thể nói có tan hồn tan xác, cho nên cái câu đó mới có.
Cái này
có
cũng hơi khó hiểu rồi nha, tại vì nó mâu thuẫn với cái mà phần hồn bất diệt á.
Không, phần hồn bất diệt với điều kiện là mình phải tu, thì cái phần hồn nó cứ tái tạo hoài.
Không, bây giờ không tu, con người ta không tu, nó cũng là phần hồn này, nói thần hồn nó vẫn bất diệt, nhưng mà nó chỉ...
Đúng rồi, nó không có chết, nhưng mà với điều kiện là nó không làm ác, nó làm ác là ông trời cho nó mất luôn.
Nó làm ác là nó bị phân tán thôi, chứ làm sao mà cho nó mất luôn, thành ra cái này hơi khó hiểu.
Không, ông trời nó cho nó tiêu diệt luôn là
bữa nào còn. bữa nào kiếm cái băng này nghe lại đi.
Đâu có kiếm đâu, cái này có nghe hoài á.
Không, nhưng mà cậu này không hiểu, nói thiệt đi, không hiểu.
Tại vì thầy nói những người làm ác là hại cả nhân sinh.
Với điều kiện thiếu gì người làm ác hại nhân sinh, cũng như thầy nói Hitler là giết biết bao nhiêu mấy trăm ngàn người, bao nhiêu người đó không biết. Nhưng mà xuống là xuống cái A Tỳ là tột cùng của cái trừng phạt rồi đó, là cũng là cứu độ mà cũng là trừng phạt. Xuống dưới A Tỳ cho dưới ở dưới luôn, không có được lên nữa, mà khi mà Thượng Đế cho lên á, là để làm một cái nhiệm vụ gì khác á, sát hại người ta nữa. Rồi về ông cho thưởng là cho vô trở lại A Tỳ thôi.
Không, cái đó là khi ông sử dụng, em nói anh bảo là
không sử dụng. Nếu mà ông không sử dụng thì ông cho A Tỳ thôi, chứ đâu có tan.
Không, có tan hồn tan xác. Bởi vì thầy mới nói cái câu này tan hồn tan xác.
Mình vẫn chưa hiểu là vậy đó. Cái sự cắt nghĩa bữa nay cũng chưa có thỏa mãn.
Tại vì thầy nói là khi không còn hồn còn vía nữa, và cái phần điển của nó bị tiêu tán hết, nó bị tiêu diệt, nó không có tái sinh được.
Cái đó thì
cho nó mất luôn rồi đó.
Cái đó thì để nghe lại con thầy giảng sao, chứ cái đó mình cũng chưa có hiểu rõ.
Rồi, tới đó ha. Rồi, tiếp tục của phần anh Bảo đi.
Rồi. Cái bài thư ngõ tuần này á, là trược khí giam tâm hình đại khổ, tâm không thanh tịnh lại xa bồ, từ bi không có tăng tham dục, thực hành nhịn nhục tự mình vô. Để mở mic cho bạn đạo nói chuyện nha. Rồi, trược khí là gì? Cái này dễ mà, ai nói cũng được mà. Ai cũng đã đối đầu với trược khí rồi. Nó có trược khí, nó có bên trong, nó có bên ngoài. Bây giờ bên ngoài nó có trược khí là cái gì? Những cái trược khí bên ngoài là cái gì? Trược khí bên ngoài là cái gì? Ai muốn nói chuyện không? Không ai muốn nói hả?
Ok, anh bảo trượt khí bên ngoài là chắc là cái không khí, không khí mình bị ô nhiễm là một đó.
À một, còn nhiều thế lắm, kể hết luôn đi.
Ủa mình em nói luôn sao?
Thì không ai nói thì tự xung phong đi, đâu có sao đâu.
Dạ, là đầu tiên á là cái không khí của mình hít thở á.
À, không khí nó bị ô nhiễm.
Ô rồi. Nhiễm
á. Gì nữa?
Dạ, rồi cái thứ nhì nữa là cái thức ăn mình đem vô nó cũng rồi, làm cho...
Thức ăn nó đem vô nó ô nhiễm bằng cách nào?
Là nó làm cho cái cơ thể của mình bị đau bụng hay là bị gì đó.
Cái đó là một cái chuyện. Cái đó là nói về cái sự ô nhiễm về vật chất thôi, phải không? Ăn cái gì nó khó chịu, khó tiêu hay làm gì đau bụng thôi, không? Cái đó là mới có một phần thôi của cái trượt khí rồi. Mà cái phần nặng hơn đó là cái gì?
Phần nặng hơn của đồ thức ăn đó hả?
À, phần nặng hơn thức ăn.
Em tưởng đó là nặng nhất rồi đó.
Đâu có nặng nhất, mình... nó đau bụng đâu có nhận
nặng gì. Nhất hả? Trời. Cũng khó chịu, cũng chết rồi.
À, đau bụng uống thuốc hay hết thôi, nhưng còn cái chuyện gì mà nó làm cho mình không có phát triển được.
À, cái đó chắc em để bạn đạo khác cái,
Cẩm Tú mới nói tới cái độc tố thôi, mình ăn trúng gì trúng độc thì nó đau bụng thôi chứ chưa nói tới cái trượt khí.
À có nghĩa là có phải là mấy cái tế bào trong mình nó bị ảnh hưởng mấy cái đó luôn mà
không? Trượt khí là cái gì?
Trượt khí.
Cẩm Tú có hiểu trượt khí là cái gì không?
Em chỉ biết là những cái thanh khí rồi này nó bị mất đó, nó chỉ còn trượt khí.
Trượt khí là cũng như trượt điển vậy đó.
Dạ, yeah, trượt điện.
Cũng như tà điện vậy đó, nó cũng là trượt khí.
Dạ, yeah, là bị, yeah, mình đi vô mấy cái chỗ nào mà
bây giờ mình ăn, đầu bây giờ mình đang nói chuyện ăn, rồi nói cho xong cái ăn đi.
Dạ, yeah, ok. Mình ăn, em chỉ hiểu vậy thôi à.
Mình ăn, mình đem vô cái gì? Mỗi ngày mình ăn, mình đem vô cái gì?
Đem vô điện.
Điện gì?
Điện, em chỉ biết là đem vô điện thôi mà em biết
điện. Điện gì? Điện, thì đem mình ăn cái gì? Điển bò,
điển trượt,
điển bò, điển heo, điển gà, điển vịt ha, điển rau cải.
À, đúng rồi, điển rau cải, mấy cái đó đúng là điển của thú vật hay là điển của thực vật.
Thì đéo có điển nhặn, điển nhẹ chứ, đâu có giống nhau.
Dạ, yeah. Yeah, đúng rồi.
Mình đem điển con thú thì nó trượt hơn, nó nặng hơn nha. Rồi, còn gì nữa? Ngoài cái thức ăn này còn gì nữa? Cái gì mà mình có thể từ trượt bên ngoài mà mình đem vô trong? Hay là nó xâm nhập mình?
Em nói cái tà khí, ví dụ mình đi đến cái chỗ nào nặng đó.
Tà khí ví dụ
thì thầy hãy kêu mình.
Ví dụ chỗ nào nói, có, chỗ nào thầy, nó có điểm nặng.
Dạ, ví dụ như đám tang.
Rồi chỗ nào nữa?
À, mấy cái chỗ mà mấy cái đền gì của người ta mà có.
Chỗ đền thờ ha. Rồi,
dạ.
Nó có vong ha.
Rồi. Có vong, dạ đúng rồi.
Rồi, gì nữa?
À, đám ma, đám tang, à, mấy cái chỗ mà có ông lên bà xuống gì nữa phải không anh?
À, chỗ ông lên chỗ bà xuống mà... thì cũng vậy rồi, cái nó cũng như là chỗ đền thờ đó, cũng vậy đó, rồi gì nữa? Còn cái những chỗ nào mà mình cũng nhiều khi mình cũng phải đi tới mà nó có những cái đó.
Dạ, trong chùa.
Mấy cái cây.
Ở trong chùa thì nó cũng có dông, mấy dông đó mình vô thì nó bu ở đằng sau óc của mình, nó hút chút thanh điển, kiếm chút thanh điển để đầu thai. Rồi, gì nữa?
Mấy bóng cây to phải không anh? Mấy cái cây to cũng có mấy cái...
Hả?
Ngũ hành.
Cái gì? Chỗ nào nữa? Chỗ nào?
Nghĩa trang.
Nghĩa địa rồi gì nữa?
Bệnh viện
nào mà trượt nhất? Bệnh viện nó cũng có nhiều loại nhưng
mà... nhà xác đó đúng nha, hỏi nhà xác.
À, trong bệnh viện thì
nhà xác
nó cũng có nhà xác ha. Rồi ngoài cái nhà xác á, bệnh viện loại nào mà nó trượt nhất?
Chắc bệnh nhân điên
hả?
Điên hả?
Nhà bảo sanh.
À quên.
Thiệt không?
Tại đúng.
Tại vì cái người
tại sao bảo sanh vậy anh?
Người sanh ra là mất cái nguyên khí nhiều lắm đó. Nó bị thiếu hụt nhiều lắm. Lúc mà mình sanh đẻ là mình mất cái điển dữ lắm.
Bảo sanh thì vui mà anh.
À, không phải vấn đề vui hay là vấn đề buồn. Vấn đề điển. Chứ không phải là vấn đề vui hay là vấn đề buồn. Vấn đề điển khi mà cái người đàn bà mà sanh con mất điển dữ lắm. Nó ra biết bao nhiêu cái chất ở trong người của mình. Thành ra người đó bị thiếu hụt. Từ thiếu hụt thì chỗ nào mà thiếu hụt mình có thì lại nó hút mình. Vậy thôi chứ không phải vấn đề vui buồn. Vấn đề nói gì điển quang. Rồi chỗ nào nữa?
Vậy chỗ thầy có nói là đừng nên thăm mấy người mới sanh không anh? Đừng nên vô bệnh viện thăm mấy người mới sanh không?
Thì cái đó,
có cái clip nào nói vậy không?
Đó,
có luôn á, có. Thầy có nói cái clip mà là nhà báo sanh với lại sanh đẻ đó. Thầy có nói y như Cẩm Tú nói á, là mình đi thăm mấy người có mất điểm nhiều hơn á. Có luôn mà, giờ lâu quá không nghe lại clip đó chứ có.
Thì bây giờ vô nhà thương anh. Rồi mấy người mà làm trong nhà thương mỗi ngày thì sao?
phải thở pháp luân nhiều anh hay sao,
có cách nào khác không?
Muối đó thầy dạy ngâm nước muối luôn,
ngâm nước muối khi đi làm về, ngâm nước muối 15-20 phút rồi gì nữa, rồi đi khi đi đám ma làm sao để cho nó khỏi mất điện, đi đám ma thì
ai? co lưỡi răng cày răng
đó là mới là tối thiểu thôi, mới có chút xíu đạn mới có tối thiểu thôi chứ chưa có đầy đủ.
Không lẽ bỏ chanh bỏ gì hết ta? Ngậm chanh anh?
Ngậm chanh
không?
Cũng là mới có một chút thôi.
Ma thì sợ gì?
Em sợ.
Ma sợ gì?
À tỏi hả? Tỏi hả chị?
Ai nói tỏi?
Em nói, Cẩm Tú nói.
Thầy không có dạy xài tỏi.
Không mà tỏi cũng trị tà, tỏi là trị tà chứ không phải trị ma, trị tà. Tỏi là trị tà.
Nó treo trong nhà, treo tỏi cho mấy con quỷ Dracula nó đừng tới thì có.
Dạ, cắn chanh co lưỡi nhậm miếng gừng chanh chú bảo.
À, không có nhậm gừng.
Chanh có nữa, đó. Có một cái nữa.
À, không có gừng không?
Gừng thì cái đó hẹn không có nói về cái
đó. Đâu có nói gừng, nói chanh thì có chứ. Tại sao
không? Chứ? Nhưng mà có một cái chuyện mọi người phải để ý.
Không, bây giờ nói vấn đề chanh đi, tại sao thầy kêu nhậm chanh biết không? Tại vì con ma khi mà nó nhập vô người mình, nó nhập vô chỗ nào?
Cái đờm đó.
À, như cái đàm, thành ra khi mà mình ngậm chanh nó tan cái đàm, nó không có chỗ ngự, cái đó bởi vậy mới kêu ngậm chanh. Rồi còn cái gì nữa mà để cho đi đám ma mà nó không có bị trượt?
Lửa là giải
nhưng mà để ngừa nó bị á, để trước khi mà giải để ngừa nó bị đó mình phải làm gì? À, để ngừa nó bị á, nhớ không? Nhớ không?
Ngậm chanh với muối.
Hả? Đâu có ngậm chanh với muối rồi nào. Ngậm chanh là có nói rồi nãy rồi đó. Chanh là để cho nó tan cái đàm thôi. Rồi bây giờ để làm sao để ngừa, đừng có đem cái trượt nó vô.
Cái mình co lưỡi răng cày răng niệm Phật.
Đốt giấy.
Đốt giấy là giải rồi. Đốt giấy là giải. Cái này để ngừa. Chứ đốt giấy là giải.
Luôn luôn co lưỡi răng chì răng niệm Phật.
Không, cái đó không đủ. Còn thiếu. Cũng phải làm nhưng mà chưa có đủ, còn thiếu.
Như có hề nó có gì đi xong hay gì đó anh, là chắc sao đó.
Không, cái nói bây giờ đang nói ngừa để cho nó đựng vô lúc mà mình đi đám ma nè.
Mình có cái tinh thần gì đó phục vụ cao lắm.
Rồi giờ để cho nghe băng này, để cho nghe băng nha. Hey, this is Ekong Bhattaji. Cho nghe băng đi. Cho nhắc lại chút xíu nha, tại vì nhiều khi cũng phải đi đám ma đó.
Một số bạn đạo có như có những công việc phải đi như là đi nghĩa trang, đi tang chế hay là đi các nhà hàng đồ mặn. Khi đến nơi những chỗ đó bị hút trượt thì cách nào giải và làm sao để không bị nhiễm cái luồng điện trượt của xung quanh đó?
Khi mà chúng ta đến những cái trường hợp đó, mình nghĩ tới tinh thần phục vụ thì nó không có lôi cuốn bởi những cái dòng linh. Tinh thần phục vụ là sức mạnh của ánh sáng. Cho nên đi đám ma cũng vậy. Chúng ta cũng cầu xin cho họ được siêu thăng tịnh độ. Tâm thức lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ cho họ tiến về thiên giới để giải thoát nạn tai. Thì tinh thần phục vụ rất cao thì không có bị trượt khí xâm chiếm. rồi tới người ta tội nghiệp mình cũng tội nghiệp, người ta khóc mình cũng khóc, rồi người ta ăn mình cũng ăn, ai vui vô thì nhân cơ hội đó nó sẽ luồn vào lỗ chân lông. Cho nên nhiều người đi về cái đầu nặng, chỉ đám ma về đầu nặng, ăn uống nhậu nhạt vô mặt mày không có sáng, gia tăng sự lo, lỗ chân lông bị xâm chiếm.
Rồi cái đó thầy nói là trước hết là mình phải có cái tinh thần phục vụ, là mình nghĩ là mình cầu xin cho họ được siêu thăng tịnh độ, cái tâm mình lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ họ, để cho họ tiến hóa. Thì khi mà cái tinh thần phục vụ mình nó cao á, thì cái đó là cái sức mạnh bên ngoài nó không có xâm chiếm mình được. Cái thứ nhì á là mình không có được thấy người ta khóc mình khóc theo, là mình hạ cái luồng điển mình xuống là nó dễ vô lắm. Rồi cái thứ ba nữa là đừng có thấy người ta ăn nhậu mình cũng ăn nhậu thôi, vì nó sẽ lẻn vô cái, nó sẽ xâm nhập mình qua cái lỗ chân lông, thành ra mình sẽ về mình hút cái trượt, là tại vậy đó khi đi đâm ma. Rồi bây giờ khi mà mình mấy cái chỗ khác này, khi mà mình đi nhà thương về á, thì nãy mình có nói là mình ngâm nước muối. Rồi cái ở ngoài mấy cái tà ma nó xâm nhập mình qua những cái ngã nào, qua những cái cửa nào?
Cái trượt. Anh bảo cho em hỏi câu hỏi tiếp là lúc anh nói là thường thường mấy cái đám tang người ta có cho tổ chức, không phải tổ chức mà người ta cho ăn uống, là mình không nên lấy đồ ăn, không nên ăn uống, không có ngồi lại đúng không? Xong rồi mình đi về.
Xong
rồi lúc bổn phận rồi mình đi về.
Đi về
dạ,
tốt.
Phải nói rõ vậy. Dạ, chứ đừng có nên ngồi lại lâu hơn.
Ngồi lại ăn nhậu ở đó là bị á.
Dạ, dạ.
Thành ra mình đi về đi, mình làm xong bổn phận rồi mình đi về đi, không? Đừng có la cà ở chỗ đó. Rồi bây giờ cái đến cái
anh bảo nói xâm nhập là những cái không lẽ là họ mấy cái phần đó cũng vô thức ăn luôn hả anh, ghê quá.
Không, nó lợi dụng, nó lợi dụng cái chỗ mà mình ham vui, mình ham, mình thả cái luồng điển mình xuống á, thì mình ở trong cái bầu không khí đó thì nó dễ qua những cái lỗ chân lông của mình, tại mình ở lại đó lâu á.
Dạ dạ.
Nó qua, nó xâm nhập qua cái lỗ chân lông của mình. Rồi nó còn xâm nhập qua những cái gì phần lớn á, cái đó là thầy nói đám ma nó xâm nhập vô cái lỗ chân lông của mình. Rồi từ từ á, con ma nó xâm nhập vô mình, nó đi qua ngã nào, nó có mấy cái chỗ để
sao ót cái ót mình
cái gì nữa, cái ót là một chỗ,
hình như chân, cái chân, bàn chân mình phải không, ba chỗ luôn, em nhớ thầy nói tới ba chỗ.
Không có bàn chân,
không có bàn chân hả?
Cái ót dưới đầu nữa.
Dạ, ngực dưới, nặng dưới, đúng rồi, cái ngực.
Không phải.
Dạ, ở dưới chỗ hôi hám đó chú Bảo.
Không phải, nó vô mình nó có chỗ, chứ không phải nó vô tao chỗ mình bậy đâu. Bây giờ thứ nhất á là ngay chỗ cái sau ót mình thấy, nhiều khi mình thấy ớn lạnh đó, mà sao đó là tà ma điển tà nó muốn nhập mình đó. Thì lúc đó mình đang ngồi thiền, nó phải xả, ngồi thiền, nằm xuống làm chiêu mình để giải nó ra đó. Rồi nó còn vô chỗ nào nữa?
Em nhớ thầy nói ngực nặng phải không anh?
Không, là cái hậu quả rồi, ngực nặng là cái hậu quả rồi.
Chết vậy luôn á hả?
Ngực nặng là mình bị con quỷ nó áp đảo rồi, cái ngực mình mới nặng.
Dạ.
Rồi bây giờ chỗ nào nữa nhớ không? Vô ngay chỗ cái mệnh môn, là ngay vô cái thận của mình đó. Sau cái thận của mình đó, là nó vô cái ngã đó, là cái ngã thứ nhì. Rồi nó còn vô mấy cái ngã nào khác nữa mà mình đã học rồi, trong cái khóa này mình có học rồi đó.
Quên hết rồi.
Quên hết rồi ha.
Ủa mà mày nói lỗ chân lông nó rồi mà phải không?
Còn nữa. Cái đó mấy cái nào nói rồi quên đi. Bây giờ lo mấy cái mới nè.
Cái mà nhiều nhất á.
Cái mà nhiều nhất á. Nhớ
nói hoài á.
Nhớ không? Học rồi á. Trong khóa này mình có học rồi á.
Chắc con nghe băng rồi. Con nghe băng.
Cho nghe băng luôn nữa.
Chỉ luôn.
Có chỉ chỗ luôn nữa.
Có 10 chỗ phải không? 10.
Không.
10. Không phải chỗ đó hả? Không phải chỗ đó hả?
Không phải 10.
Đúng là hơn chút xíu nữa. 13, em nhớ 13.
13 gì?
13 thầy gọi là cái gì nè, quên rồi, em quên cái từ rồi, nhưng mà 13 chỗ.
Cái kêu là thập tâm ma.
Thập tâm ma, dạ.
Thập tâm ma là cái gì?
13 con ma.
Không phải 13 con ma. 13 cái
huyệt. Cái huyệt á.
13 cái
huyệt.
Cái huyệt mà, con ma nó có thể vô. 13 chỗ nó có thể vô. Mà tại sao tới 13 chỗ là?
Tại đúng vì rồi, chắc chị Alice cần nhắc lại. Anh bảo nhắc đi.
Tại vì mỗi cái trong mình nó có nhiều tầng giới khác nhau, mà cái đó 13 cái huyệt nó nằm ở mỗi tầng giới khác nhau, thành ra con ma tùy theo cái nó vô cái tầng giới nào mà nó chọn cái huyệt nào nó vô. Mà khi mà nó vô vậy nó bắt cái miệng mình nói chuyện, thì mình phải phải nói phải chăm mấy cái huyệt đó thì tự nhiên nó hết nói. Con ma nó nhập mình đó là nó bắt mình nói chuyện. Rồi cái đó là tà ma. Thì tà ma nó có hai loại, nó có hai loại ma, loại ma ở thế gian với loại ma gì nữa, cái loại ma dưới thế gian với loại ma gì nữa,
thiên ma.
À, thiên ma. Thiên ma nó khác với ma thế gian ở chỗ nào? Thiên ma với ma thế gian nó khác nhau ở chỗ nào? Hai cái nó có thể nhập mình được hết đó, nhưng mà cái thiên ma nó khác mình, nó khác con ma thường ở chỗ nào? Tại sao khi...
anh bảo gần là anh bảo cho em cái thiên ma, thì em tưởng là mình khi muốn... mà giống như ông tư xuất hồn, ông tư mới đi đánh mấy con ma trên đó mà. Cái mà đó... thiên ma cũng có trên thế gian hả?
Có chứ sao không có, nó cũng xuống đây chứ.
Em hiểu lộn nữa rồi.
Ở trên cũng có mà ở đây cũng có, nó cũng xuống đây được.
Dạ.
Hồi nãy ai muốn hỏi gì?
Thiên ma nó
không,
có
em
quyền
hỏi
phép. Nó có quyền gì?
Quyền phép hơn hơn không, con ma dưới này.
Không, nó không có quyền phép, mà nó có cái gì khác hơn con ma dưới này. Nó không có quyền phép, nhưng mà nó có cái gì khác hơn con ma dưới này. Bởi vậy người ta mới kêu nó là thiên ma. Không nhớ ha?
Nó nói đạo hay lắm.
À, nó nói đạo được. Nó nói đạo được, nhưng mà nó không có quyền phép. Nó nói đạo như Thượng Đế, mà nó không có quyền phép như Thượng Đế. Nghĩa là trong người mình hướng về ông Phật đó, thì nó nói chuyện chân lý của ông Phật cho mình nghe, mà mình hướng về Thượng Đế thì nó nói về chân lý của Thượng Đế, nhưng mà nó không có quyền phép như Thượng Đế. Thành ra khi mà nó nhập vô mình đó, thì nó bắt cái miệng mình phải nói. Thì lúc mà khi mà nó nhập vô mình đó, là nó đàn áp cái lục căn lục trần dưới cái vía của mình rồi. Thì lúc đó nó nắm chủ quyền, nó bắt mình nói, nói những cái gì mà nó muốn nói. Nhưng mà hai cái thì giải ra có khác nhau không? Hay là cũng xài một phương pháp để giải ra?
Thiêu.
Rồi, Eli nói tiếp đi.
Anh nói tới thiên ma là nhiều chuyện đó nha.
Rồi, Eli nói tiếp đi.
Thiên ma từ đâu? Và thiên ma đó là chắc chắn hồi nãy chị Thâm có nói đó, là thiên ma là nói như Thượng Đế mà không có phép. Rồi, thiên ma là từ đâu? Và nó đi theo như thế nào? Đi theo như thế nào để nó xuống cái thế gian này?
À, cái đó Eli nói đi.
Làm sao? Thiên ma nằm ở đâu?
Nói đi.
Có ai nghe không? Cái này, cái clip này có nghe rồi á. Cho ra lâu lắm rồi đó.
Rồi, bổ túc đi.
Có ai nghe không?
Chứ không nghe đâu.
Thiên ma đó là từ xung thiên sắp xuống và nó đi theo ánh sáng, tia sáng của mặt trời.
Đi xuống đây.
Dạ, nó xuống theo cái đó đó. Mà thiên ma đó thường thường không phải vô một người, mà nó khống chế cả một cái nhóm người. Khống chế cả một nhóm người nha, không phải một người nha. Nó cho một người là thường thường là vô đầu đảng đó. Thường thường là nó khống chế ghê lắm á. Thiên ma là nó khống chế lớn lắm. Tại bình thường là ma bình thường thôi, thì ma nhập xác là đủ rồi. Một người nhập một người, mà thiên ma là cả một cái nhóm người, cả một cái bộ phận người, rất là nhiều người.
Giờ khi mà nó nhập mình phải làm sao?
À, cái này khó nha. Thiên ma mà đâu có ai đánh lợi. Ổng còn đánh với ông Thượng Đế mà. Mình đâu.
Nhưng mà thầy cũng có chỉ cách để giải.
Có, ông có chỉ nói là trên đó thôi, chứ dưới này ổng
giải. Này có.
Ừ, để em lấy cái clip đó, anh bảo gửi cái clip đó đi.
Thiên ma nó giải bằng cách nào?
Thì đó, bây giờ anh bảo nói đi, em coi có cái đúng gì cái ý em nói.
Hình như kinh nghiệm của em cũng có gặp rồi, chỉ có thầy giải được thôi, chứ không ai giải được.
Tại cái thiên ma là nó không phải là của một người.
Dạ đúng rồi, tụi em bị rồi đó. Dạ. Mà thầy chỉ có thầy giải giùm thôi.
Hả?
Rồi nói đi, em bảo nói đi.
Thiên ma nè, mình nghĩ về Phật thì nó giải về Phật, nó siêu lắm.
Đúng rồi, bởi vì nữa.
Để coi cái clip này coi thầy có nói không, mà cho nghe thử nha. VPN 364 nè.
Có một câu hỏi của anh Giảng hỏi là lúc mà anh Bảo nói là ngâm nước muối là ngâm toàn thân hay ngâm phần nào, thì cái này anh biết là tập toàn thân.
Để cầm thân nó vô mấy cái bồn, dạ. Ngâm toàn thân chứ ngâm cái gì đâu, dạ. Có thầy đâu có nói ngâm chân đâu.
Dạ, ngâm hết cả người á, thầy có nói.
Mà thất thần hay giọng nó mở á, thì người nó bị lắc, cái đầu nó cũng lắc. Mà cái khi mà bị trượt á, trượt khí á, thì cái người nó cũng lắc mà. Như vậy làm sao mà biết khi nào mình bị trượt khí hay là nó lắc mà.
Từ trong nó tung ra là biết ở trong nó mở. Còn ở ngoài nó áp đảm vô nó lắc là bị trượt khí xâm chiếm. Ở ngoài nó áp đảo nó làm cho cái cổ nặng, cái ngực nặng mà nó lắc á, đó là bị xâm chiếm. Còn ở trong nó tung ra nó lắc lắc thì nào nó khỏe thì nấy, rồi lên tới cái tình đó mà đúng rồi trụ thẳng không có lắc nữa.
Ở ngoài mà thầy, ở ngoài mà nó vô thì cái lắc nó làm cho người mệt
thế này. Nó làm người mệt, nó nặng ngực, nó nặng ngực mà nặng cái óc luôn. Đó ngoài áp đảo.
Nếu lắc mà
nó vô được ở trong á rồi nó ở trong cái cục đàm nó, rồi nó xây dựng nhà cửa này kia nên nó được nói trong âm trong lỗ tai mình nghe, nó nói nó điều khiển luôn. Còn cái đằng này pháp tình lai vẫn mở là pháp luân thường chuyển, nó tung phá ra, nó giải thông ra, nó lắp mà nó khỏe, chứ không phải là lắp là bị nhập. Cái lắp bị nhập nó mệt lắm. Lắc bị nhập rồi nó trong đôi tai nó nghe chuyện này chuyện nọ không có được.
Nhưng mà trong trường hợp mà nó vô đôi tai rồi sao lại ra
được? Mình phải làm pháp luân chứng minh, mình bỏ thì mình làm chứng minh giải nó ra và coi lại món ăn thật sự không cho nó lên men, không có ong thối thì nó không có chỗ ngực, ta thanh lọc cho nó ra đi.
Còn thưa thầy, trường hợp mà ngồi
mình
cảm thấy mở quá mà nó ngồi không có
vững,
cái lắc người ngồi không
vững mình phải giải,
phải
làm chứng minh
gì,
nằm xuống làm chứng minh thôi.
Thưa thầy, như vậy là cái trượt đó là nó ví dụ nó vô được tai đó, nó nhập vô rồi nó nói bên tai mình,
cái vô đằng sau óc á, hay là nó ở đằng sau cái tập á,
cái đó là khác với là ma nhập thọ.
Cái đó là ma,
đó là ma.
Nó khi ma nhập sắc cũng vậy đó, nó khôn hơn chút thôi.
Thì thầy, cái đó là ma là cái bên ngoài nó nhập vô, còn cái ví dụ thầy nói là mình ăn đồ về thức ăn mà cái trượt khí trong cơ thể mình, cái thức ăn mà làm cho người lắc thì nó cũng giống vậy đúng không?
Nên nó là ôn thối, là ôn thối là trượt khí, trượt khí là ma cái gì nữa.
Thầy vừa nói thiên ma như vậy với cái trượt ma đó thế là khác nhau gì đó.
Thiên ma nó khôn, ở trong này mình nghĩ thượng đế nó giảng gì thượng đế, sao nó giảng siêu lắm, mình nghĩ về Phật nó giảng gì Phật siêu lắm, nó dựa vô đó để nó làm chủ tình hình mà.
Chưa xong biết được
hả? Mình phải tự thức chứ không có chờ nhờ ai giải hết, mình tự thức. Cái gì mình phải chứng kiến rõ ràng, mình thấy là thấy rõ ràng, gặp là gặp rõ ràng, không có mê tín gì đó. Đối với bồ vi chim bao cũng dẹp luôn, không có mê tín gì đó, phải thấy rõ ràng, chứng nghiệm rõ ràng. Tôi đến tôi giúp người đó là tôi thấy tôi ở trong tâm thức của người đó liên tức khắc là mới được, chứ không có biện luận mà không gì
nữa. Như vậy thì cái trượt đó mình dùng pháp luân thường chuyển, mình dùng chiếu minh để giải nó ra. Còn cái thiên ma thì mình dùng cái gì để giải nó ra?
Thiên ma cũng vậy đó thôi. Nếu mình coi vấn đề ăn uống của mình, vấn đề của ăn uống của mình nó trì trệ, nó làm cái điện năng của mình yếu rồi sanh ra ý lại rồi mình thấy những cái tiếng nói đó là chánh, mình ý lại nơi tiếng nói đó nhỉ. Không có ý lại nữa tiếng nói nữa. Tại sao mình ý lại là mình yếu? Còn mình điều hòa mạnh á, mình không có cần, mình chỉ đi, không có cần ai giúp.
Rồi, nghe không? Thành ra thầy nói thiên ma hay ma cũng vậy thôi, cũng phải nằm xuống làm pháp luân thường chiếu minh để giải cho nó ra. Nó vô là nó muốn bắt mình, nó muốn chiếm mình để nó nói chuyện.
cái này đó anh Bảo, cái clip này là năm 1992 ở Atlanta, em nhớ vậy. Nhưng mà cái clip thiên ma ở bên Đức thầy nói có phần khác hơn, nhưng mà để kỳ sau em cho nghe. Nhưng mà đó, cái này là anh Bảo chưa nói hết tới phần trực khí đó nghe. Em nói trước cái trực khí rất là nhiều chuyện nha.
Thì bây giờ mới nói tới cái thức ăn nè, mình mới nói tới cái tà khí là ma quỷ nè, mình mới nói tới những cái chỗ mà nó có những cái âm khí nè, rồi gì nữa, rồi trong nhà của mình nó cũng có âm khí nữa, là do đâu mà trong nhà của mình nó có âm khí, nó có nhiều chuyện nó liên quan tới cái chỗ mình ở nè. Nãy giờ mình nói mấy cái chỗ bên ngoài, nhà thương, chùa chiền, ông lên bà xuống, bệnh viện rồi ha, đám ma rồi ha. Bây giờ mình nói tới cái chỗ mình ở nè, cái nhà nào mà có trực khí, có âm khí.
Có nhiều tượng không anh? Có đúng nhiều rồi. Tượng được.
Nhiều tượng thờ, nhiều tượng mà tượng để thờ chứ không phải tượng để chưng. Tượng mà có thờ cúng á, là tự nhiên nó sẽ tá túc đó để nó hưởng. Rồi nó tá túc ở đó, mình cúng, nó bày cúng thêm, chiếu ở trong cái óc của mình, nó gieo cho mình những cái đề nghị để cúng thêm cái này, cúng thêm cái nọ, càng ngày nó càng bày ra nhiều hơn. Thì cái đó là trong cái hình ảnh, sau mấy tấm hình, hoặc là trong mấy cái tượng, nhất là mấy cái tượng mà có cái lỗ hổng á, là nó chui trong đó, thành ra mình phải thường xuyên nhúng anh con bông gòn đốt, như vậy mấy cái lỗ đó dưới sau mấy tấm hình. Thì đó, cái đó là một chuyện. Còn cái chuyện khác nữa, trong cái nhà nào bình thường không có thờ gì mà có âm khí?
Đó, dưới cao phá, dưới mấy cái basement á, mấy cái chỗ không có ánh sáng, không có kho khí, không có vô được.
Đó, thành ra mấy cái chỗ đó, mấy cái nhà ở bên Âu Châu, là Mỹ Châu thì hay cắt theo cái kiểu đó đó. Đào xuống, thấp xuống dưới mà không có mở cửa sổ á, thì ra nó bị cái âm khí. Thành ra ma quỷ nó thích ở chỗ đó lắm. Thành ra mình ở đó là mình sẽ bị ảnh hưởng. Thành ra mình nó sẽ dễ nhập mình hơn. Nó sẽ cái tà khí, trực khí nó dễ xâm nhập mình hơn. Thành ra thầy nói mấy cái nhà đó là phải mở cửa sổ. Phải, nếu mà không có cửa sổ thì phải làm cái cửa sổ. Mặc dù cái cửa sổ nó nhỏ, nó nằm tuốt phía trên, là nó ngay mặt đất đó, tại cái nhà mình nó thủng xuống mà. Mình phải làm những cái cửa sổ nhiều để cho ánh sáng của mặt trời nó vô. Tại con ma nó không có thích ánh sáng của mặt trời, nó chỗ nào âm mưu à, tầm tối nó thích. Hay là nhiều cái nhà cũng có cửa sổ nữa mà khép kín lại, kéo màn đóng cửa là hết, tối thui cũng vậy thôi, là cũng là âm khí. Mặc dù có cửa sổ nhưng mà không dám mở sợ người ta nhìn thấy á.
Anh Bảo cho em hỏi, nhưng mà mình là người tu vô vi thì em nhớ là mình có thổ thần thổ địa kế bên, mà thổ thần thổ địa thích người tu vô vi mà
giúp
được hả?
Cũng bị à, mấy người yếu cũng bị à.
Yeah.
Cũng bị à. Thành ra mình nên tránh, mấy mình biết là những cái điều nên tránh thà mình phải tránh, chứ không phải là lo hết cho mình đâu. Thành ra mình cũng phải biết những cái gì mà nó không thuận tiện cho mình thì mình không nên làm.
Dạ không, em hiểu là mình nên tránh, nhưng mà ý em nói là khi mà mấy con ma muốn đến nhà mình, mà chẳng hạn muốn đến tá túc phải qua cảnh sát chứ, nhưng mà cảnh sát là mấy ông thấu thần.
Cảnh sát
không được hả?
Nha, mấy cái nhà mà thờ nó đầy hết, cảnh sát cũng để cho nó yên thôi, đâu có làm
gì. Nhiều hơn cảnh sát á, nhiều hơn cảnh sát á.
Vô đông hơn cảnh sát nên cảnh sát cũng thả, nhắm mắt rồi thôi kệ, nên tụi bay làm gì đâu.
Làm không được.
À, bởi vậy có nhiều người bạn đạo bị là tại vậy á. Cái đó là chuyện có thật chứ không phải là cái chuyện lý thuyết nữa. Cái đó là mình thấy rõ ràng có nhiều bạn đạo bị cái đó, trường hợp đó, chứ không phải là tự nhiên mà mình kể cái chuyện này ra mà mình không có bằng chứng. Bằng chứng trước mắt là có thổ thần thổ địa nhưng mà vẫn bị như thường, hiểu không?
Dạ dạ. Không, ý em nói là tượng thì mình rước về thì đồng ý rồi, nhưng mà ý em nói là chẳng hạn như mấy chỗ u tối, mà chẳng hạn như cái nhà đó của bạn đạo mà có
hầm là cũng, thì cái chỗ nào tối thì nó tới nó ở thôi, chứ thổ thần nó có đuổi nó.
Yeah.
Mình anh Bảo cho em hỏi, như ở dưới basement nó tối vậy, xài đèn neon ánh sáng của đèn có được không anh?
Không, phải ánh sáng mặt trời mới được, ánh sáng thiên nhiên, ánh sáng mặt trời á, nó có cái luồng điển của mặt trời nó khác, nó sợ là, nó sợ
cái kiến. Làm cái kiến anh Bảo, chị Hồng làm cái kiến cho nó có ánh sáng vô và phải có khí vô nữa chị Hồng ơi, phải có cái khí bắt buộc.
Không, nếu mà basement thì nên làm cái lỗ để cho ánh sáng
thì sáng á, sáng thiệt nhiều á,
ánh sáng mặt trời nó vô, nó sợ là sợ ánh sáng mặt trời chứ không phải là nó sợ ánh sáng đèn neon.
ở đây mấy cái nhà ở bên Cali rồi không có basement, chứ mấy nhà ở miền đông á, hồi đó mới qua ở Missouri á, nó có basement dưới á.
À, nhiều là, lắm
cái lòng đất á. Dạ mấy nhà bên phía bên miền đông ở giữa giữa Hoa Kỳ hay có basement.
À, bên Mỹ nó hay xây mấy cái nhà loại đó lắm.
Dạ.
Canada cũng vậy. Thành ra mình phải hiểu cái vấn đề là mình hiểu để mình ngừa nó thôi. Mình nên tránh này hơn là để cho nó tụ tập ở đông quá rồi nó vô mình hồi nào mình không hay, phải không? Rồi mình nếu mà mình có cái kiến vô vi thì cái kiến vô vi mình đâu có để mấy cái phòng ở dưới, mình phải để chỗ nào sáng. Thì đương nhiên là cái kiến nó ở trên rồi chứ nó đâu phải ở dưới. Mà mình xuống dưới mình ngủ ở dưới hay là mình làm gì ở dưới, mình thiền ở dưới là nguy hiểm rồi.
Cái bài trượt khí này dài lắm nghe anh Bảo, mà giờ hết rồi. Bài này dài lắm đó, nghe nhiều chuyện nói.
Trượt khí là cái một cái đề tài quan trọng, một cái đề tài chánh của mình, chứ đâu là phải đâu phải đề tài phụ đâu. Dạ. Cái trượt khí là đề tài chánh rồi. Bây giờ mình nói qua cái chuyện mà chỗ mình ở đi. Cái chỗ mình ở nếu mà mình không khéo thì ngũ hành nhiều lắm. Nhiều khi mình ngồi thiền nó lại nó kéo chân kéo cẳng mình, hay là nó cho mình thấy ánh sáng đủ màu á. Cái đó là cũng có thể bị đó. Thành ra mình tưởng bữa nay thiền khá quá đắt rồi, thấy đủ hết ánh sáng, ai về là ánh sáng của ngũ hành. Thấy không? Là nó có thể dẫn dắt mình đi sai đường lạc lối, cái đó nó cũng phải nguy hiểm. Thành ra người tu phải hiểu những cái nguồn gốc của trượt khí. Rồi cái trượt khí từ đâu ra nữa, bên ngoài nó còn cái gì nữa, còn những cái gì hồi nãy mình có nói là cái tứ quan á, là mình cũng có thể đem những cái trượt khí vô, mình nhìn qua, mình thâu thập những cái chuyện không cần thiết, những cái rác rưới, những cái chuyện mê chấp mình đem vô trong tâm mình, những cái chuyện buồn bực mình đem vô tâm mình, nó cũng là trượt khí. Mình còn giận còn hờn á, thầy nói là không phải người tu gì, thầy lúc đó mình rước vô cái trượt khí. Mà trượt khí lâu ngày nó thành gì, không giải lâu ngày nó thành cái gì?
Quốc khí à. Lâu ngày không giải thành quốc hận không giải thì được nó thành khùng.
Rồi sau đó là quốc khí là dễ thành bệnh căn xe lắm. Bệnh ung thư là do cái máu huyết nó chạy không thông, luồng điện nó chạy không thông trong cơ thể, nó dễ sanh ra bệnh ung thư. Thành ra nó cái đó là cũng tai họa, là tại vì mình rước vô ở bên trong mà mình giải không kịp. Nói cái ăn uống không á, là thầy nói mình sợ mình giải không kịp rồi. Mặc dù mình ăn rau đi, khoan mình được không nói với mấy người mà ăn những cái món nặng hơn thì cái đó là khỏi, không có giải kịp rồi. Còn những người ăn rau cũng phải lo giải cho nó kịp, chứ mấy nó vô mà mình giải không kịp thì ngày này nó chồng thêm, nó cộng thêm ngày kia, ngày nó càng ngày nó càng nhiều. Thành ra mình khó giải lắm, mà nó không có giải được á thì nó thứ nhất là nó sanh ra bệnh, thứ nhì á là nó có gây những cái trực khí trong người mình. Mà trực khí nó mình không có giải được á thì nó làm cho cái, nó ảnh hưởng tới cái đầu óc của mình. Tại vì thầy nói mình ăn vô á thì nó biến sanh thủy, mà trong cái thủy á thì nó ra những cái trực khí. Cái trực khí đó, cái ruột của mình á, nó hút, nó cung ứng cho cái khối óc. Mà nó cung ứng những cái điểm không tốt không á, thì cái khối óc mình nó suy nghĩ cũng nó không có được thanh nhẹ, nó không có được động loạn, nó bị động loạn, nó không có được thanh nhẹ. Thành ra nó cũng là một những cái trượt khí bên ngoài mình đem vô, rồi ở bên trong nó cũng tác động nữa. Thành ra nó không có tốt cho cái đường hướng phát triển của mình là vậy đó. Thành ra mình nhập vô cái thể xác này á, thầy nói lục căn cũng là tà, cũng là trượt. Rồi cái vía nó cũng là thuộc loại tà loại trượt, chứ đâu phải mình là thanh đâu. Thành ra mình vô cái thể xác này là mình đã vốn của nó là đã trượt rồi. Thành ra bởi vậy cho nên mình mới phải mượn cái pháp để thanh lọc hoài là vậy đó. Thanh lọc không ngừng nghỉ á, và đủ hết những cái pháp để cho mình, mà mình phải thanh lọc dữ lắm, chứ mình không có thể nghĩ là mình thiền cái này là mình thanh rồi đâu. Mình hàng ngày mình rước vô rất là nhiều, qua tứ quan, qua thức ăn, qua những qua cái môi trường của mình sống nè, nó đủ thứ chuyện hết trơn á. Thành ra mình phải giải dữ lắm. Bây giờ mình qua mấy câu kia nha. Trượt khí
chưa xong. Bây giờ nói cái bài này dài lắm anh bạn, nói giờ, tới cái đó rồi.
Bây giờ Uli nói tiếp đi.
Trượt khí với trượt điện giống nhau hay không?
Giống.
Tại sao?
Tại vì có khi thầy nói trượt khí, có khi thầy nói trượt điện. Tại cái khí điển mà, khí điển là một thứ mà. Nhưng mà có mấy bài giảng có cái thầy nói trượt khí, có cái thầy nói trượt điển. Thành ra bởi vậy mình mới dám quả quyết là trượt khí trượt điển là một thứ. Tại cũng có cái chuyện đó mà thầy nói trượt điển, cũng có chuyện đó mà thầy nói trượt khí. Khí là khí điển á, khí điển.
Ông Tư nói là nước điển khí đó. Ừ. Ha, nó có dính tới nước nữa nghe anh Bảo.
Ừ.
Dính tới nước nữa. Tại vì cái đường điển mình đi lên nó nhờ nước. Điển cũng là máu, cho nên nó cái trực khí cũng là trực điển. Phải nói rõ cái này, tại có nhiều người hỏi tại sao có khi con dùng trực điển, có khi dùng trực khí, cái đó cũng giống nhau hết. Không
giống nhau.
Đó là nước điển khí ha, trong bản thể mình. Rồi cái trực là cái gì và cái nói, mẹ không có nói cái thanh nha, tại cái thanh nữa còn nhiều nữa. Bây giờ cái trực là nãy anh Bảo có nói đó, là những cái gì mà nó bịt kín các lỗ chân lông lại, nó không thông, làm cho mình tối tâm bực tức, nó gây cho mình sân hận đó. Trong cái nội tạng của mình, là trong ngũ tạng của mình ha, trong cái thần kinh khối óc của mình đó, là trực khí nó xâm nhập nhiều chỗ như vậy đó. Rồi còn thêm cái nữa là hỏa tam muội cũng là một cái trực điển của tinh khí thần ha. Bao bao linh tinh cái thần trong cái tim gan thận đó, cái hỏa tam muội nó là cái trược điển á, cũng là một cái trược.
Thành ra mình phải thanh lọc dữ lắm, tại mình ăn vô đó rồi khi mà nó xuống dưới đó là nó cũng phải có một sự gạn lọc ở dưới, những cái phần tử nào mà không có thể giải quyết gì được hết là phải ra đường đại tiện và tiểu tiện, là phải thải đi ra, còn những cái phần còn lại đó là nó có đường tiến hóa là mình phải lo, là lục căn lục trần nó phải xuống dưới bò bay mấy cửa nó lo dẫn dắt những cái phần đó lên, mà nếu mà lục căn lục trần nó sáng suốt thì đỡ, mà nếu lục căn lục trần nó không biết niệm Phật, nó không biết tu á, thì nó đâu có dẫn dắt được, thì nó cũng bị A-dua nó nhập bọn thì nó quậy thêm á, là chủ nhân ông cũng mệt lắm.
Trượt á, là thầy nói trượt là nó đóng lại, nó cho mình đi xuống, cái gì mà đóng lại á, là đi xuống. Là nó gọi là trượt.
Thanh
nó là mở. Rồi á, còn có cái nữa là trượt giới nữa nha, nó có cái trượt giới nữa.
Thanh là mở, là khi mà mình quá giải đi lên trên đó, là mình đi đường lớn, đi xa lộ, thì nói mình đi cái đường mở rộng, còn mình đi xuống dưới là mình đi ngõ cụt, mình đi đường eo hẹp.
Cái trượt nó còn cái ác trượt nữa ha, nó còn cái ác trượt nữa,
còn dữ hơn, dữ hơn trượt nữa,
nó dữ hơn, nó độc tài mà nó ác trượt. Nó còn cái nữa là cái trượt giới, và cái thầy nói là cái trượt là lúc nào nó cũng gồ ghề ha, cái gì mà nó to, nó bự, nó gồ ghề á, cũng giống như con ma nó thấy mình nó to hoặc là to, hoặc là mình thấy tiên Phật to hoặc to, tại vì mình nặng hơn. Cái gì mà trượt là nó nặng hơn, nó to hơn.
Bởi vậy khi mà mình ngồi thiền mà mình thấy tự nhiên con người mình nó to lên, cái nổ cái bình, nó nổ cái bùm á, là cái vía của mình nó xuất ra, mà nó ô trượt á, thì nó mới thấy nó to khi mà nó nổ ra nó nhỏ lại.
Trượt giới, còn trượt giới nữa.
Trượt giới cho nói đi.
Trượt giới là ở đâu?
Trượt giới là hạ thừa hả?
Trượt giới là, thầy nói là trượt giới là địa ngục á.
Thì ở dưới trong cái hạ thừa của mình nó cũng có địa ngục.
Dạ, nó cái gì mà nó giới âm là nó là trượt giới ha. Cho nên cái trượt á, nó có nhiều chuyện nói lắm. Bây giờ em chỉ nói như vậy thôi, tại vì hết giờ đó. Chứ đúng ra cái bài này hay lắm á nha. Cái bài này em chuẩn bị cũng nhiều lắm á.
Rồi khi mà cái trượt mà nó phóng ra mà nó gặp cái thanh, nó làm gì? Nó sẽ bị phản ứng gì?
Thanh á, thì chỉ có hòa với trượt thôi, có nghĩa là giải cho trượt. Còn trượt á, là nó phải hút trượt, chứ nó không phải nó hút thanh mà. Thanh giải trượt.
Có khi mà nó, cái trượt mà nó giải ra, nó đụng với cái thanh nó nổ.
Nổ.
Nó nổ á, cái đó là cao rồi đó.
Cái đó là bổ đầu, nó cái đùng á.
Nó nổ cái đùng á, là nó nổ. Rồi khi mà mình ngồi thiền á, có những cái trạng thái gì cho biết là mình có trượt khí nó đang giải ra?
Dễ biết lắm. Ai cũng bị mà.
Nói đi, nhiều lắm, nói đi, kể đi.
Thôi em bị rồi, em biết rồi.
Rồi.
Cho người khác nói đi.
Có ai muốn nói không? Có ai có
ngứa.
Hả?
Ngứa trên mặt.
Ngứa rồi, gì nữa? Nhiều cái lắm, nói hết đi.
Nhất.
Đau nhất rồi, gì nữa? Ngứa rồi, gì nữa?
Ngáp ngủ ạ. À.
Ngáp.
À, chảy nước mắt ạ. À.
Chảy nước mắt.
Và tê chân tay ạ.
Tê chân tay. Gì nữa?
Lắc đầu ạ.
Lắc. Gì nữa? Đó là những cái một trong những cái trạng thái mà nó trong người nó có trượt nó ra, hoặc là nằm thở pháp luân chứ mình thấy cái điển nó chạy tùm lum hết trơn á. Đó, cái đó cũng là trượt á. Trượt nó đang muốn giải ra đó. Là trong người có trượt. Mình thấy ớn lạnh là con người đó là có trượt đó. Có trượt khí muốn xâm nhập là phải giải ra đó. Thành ra nó có nhiều cái liên quan đến trượt khí lắm. Tại trong người mình là trượt khí nhiều lắm. Phải hiểu, phải biết để giải. Rồi còn gì khác nữa không? Khi mà mình ra rừng mình ngồi thiền á, bị gì? Khi mình đi đi picnic á, mình dạo mình thấy chỗ này yên tĩnh quá, cái rừng mát mẻ quá, mình ngồi thiền bị gì?
Nóng người ạ, toát mồ hôi ạ.
Thôi cái này chế rồi, không phải đâu. Cái này không có nghe chế tầm bậy. Cái gì có nghe nói, cái gì không nghe đừng có chế tầm bậy, hiểu không? Cái này là thầy nói mình không có nên ra rừng ngồi, tại vì mình ngồi thiền trong nhà nó có thổ thần thổ địa bảo vệ cho mình. Khi mình ra rừng là không có ai bảo vệ cho mình hết, những cái dông ở trong rừng nó có thể nhập mình. Tại sao trong rừng nó có ma nhiều các bạn biết không? Ông Tư ông giảng sao cái chữ ma?
Có nhiều cây phải không anh? Có nhiều cây rồi, mấy cái cây.
Tại sao
mấy
có
cây to?
Tại sao có bụi cây? Có bụi cây là có ma.
Tự là thích cá túc cho chồng mới có ngũ hành.
Tại sao nó ta
biết vậy thôi?
Tại sao nó trùng ăn dế?
Tại sao nó ta túc ở trong đó?
Anh Tư nói
anh
gì?
Anh Tư mới nói gì đó?
Ăn trùng ăn dế.
Ăn trùng ăn dế rồi ăn gì nữa?
Đợi gì nữa? Cái đó kêu bằng cái gì? Kêu bằng cái gì đó? Đúng rồi đó, nói đúng rồi đó, mà kêu bằng cái gì?
Trùng dế mà còn thiếu một món nha.
Còn cái nữa.
Còn thiếu một món. Ăn trùng dế rồi thêm.
Ăn đất nữa.
Ăn đất. Ăn đất. Ăn đất, trùng dế đất, nằm những cái thực vật cộng với đất. Mà ông Tư ông giảng tại sao là trong cái bụi cây có cái ma. Ông Tư ông giảng sao?
Chưa kêu bằng cái gì, ăn cái đó kêu bằng cái gì? Kêu bằng con gì?
Hả? Kêu bằng con gì hả?
Đúng rồi, em có tên chứ.
Con gì?
Nói đi, hỏi anh Tư.
Rồi em nói tới đó này, đi nói tiếp đi. Ừ? Rồi, cái gì nữa? Tại sao ông Tư không nói trong bụi cây nó có ma? Cái này anh Tư rất rành, những chuyện gì ông Tư chứ anh Tư rành nó nói đi. Ông Tư ông phân giải cái chữ ma trong đó nó có chữ gì đó, không biết không? Khi mà ông phân tích cái chữ ma từ tiếng Tàu ra, trong đó nó có chữ gì? Ai nhớ không? Ừ? Nó có chữ lâm. Lâm là rừng á. Thì trong cái mấy bụi cây đó, cái mấy ma nó hay núp ở trong. Mà khi nó bắt người ta, nó cũng giấu ở trong bụi cây á. Nó giấu ở trong bụi cây mà nó cho người ta ăn cái gì mà người ta tưởng là ăn đầu tiên. Cứ khô, chứ không phải cứ thường, cứ khô. Rồi, còn gì nữa không?
Ráng chờ đi 1 tháng nữa là biết hết. Anh bảo đối tới đó là em biết không ai trả lời được đâu, tại vì đâu có ai nghiên cứu đâu, đâu có ông Tư đâu.
À, vậy thôi, đợi cái này là mới.
Đợi 1 tháng nữa đi, hả đố.
Cái này là mới ăn chơi chút xíu vậy thôi nha. Rồi. Rồi. Còn gì nữa không? Còn gì nói nữa không Eli?
Thôi tại vì nói thêm Tư nói nhiều lắm thôi. Bây giờ nói trực khí trước đi cho kết thúc cái câu đầu. Em sợ nói thêm hết giờ.
Rồi bây giờ mình kết thúc 4 câu nha. Trực khí âm tâm hình đại khổ là cái trực khí nó làm cho cái tâm mình không có bị giam đủ thứ. Nó cột xiết mình không có ra được, không có thoát ra được cái chỗ thanh nhẹ mà nằm ở trong cái chỗ giam hãm, trong cái chỗ động loạn, khó bực bội khó chịu. Khi mà mình bị trượt khí, con người nó không có vui, con người nó bực dọc lắm. Dòm cái mặt nó cũng không có thanh nhẹ nữa, là nó giam cái tâm mình. Tâm mình không có được nhàn hạ như là một cái người thanh thoát. Thì cái trượt khí nó giam cái tâm mình, hình đại khổ là nó cũng như là mình phải chịu cái hình phạt. Đại khổ là đủ thứ khổ. Khi mà mình trượt thì mình hút trượt là mình nhiều nạn nó tới với mình lắm. Tại trượt khí mà. Không nạn này cũng nạn kia, không bệnh hoạn này cũng tai nạn. Nhiều khi thầy nói con người mà trượt khí á, đi ra ngoài dễ gặp tai nạn lắm. Tại mình trượt hút trượt mà. Mình ra khi mà cái trượt khí mà mình không có giải kịp á, tại thì thầy nói cái chữ giải kịp đó, cái chữ đó mới làm mình suy nghĩ nhiều. Thầy nói nếu mà không làm, không giải kịp, không kịp nghĩa là sao? Nếu mà mình không kịp á, là nó dồn dập là càng ngày nó càng nhiều hơn. Thành ra mới có chữ không kịp là vậy á. Thành ra mỗi ngày là phải lo giải cho nó kịp. Chứ không ấy mình làm không có đủ, mặc dù mình có cái pháp khứ trượt lưu thanh rất là tốt, nhưng mà mình làm không có đủ, mình đem vô nhiều quá mà mình giải không kịp là giải không có đủ, mình quét không có đủ thì mình sẽ nó dồn dập, thì nó không có tốt cho cái đà tiến hóa của tâm linh của mình, thì mình sẽ gặp nạn gặp khổ. Tâm không thanh tịnh lại xa bồ, tâm mình nó không thanh tịnh. Chỉ sa bồ này không biết phải là bồ bịch giữa nương không á, Eli nghĩ sao?
Dạ cái này là cái hố đó, cái hố động loạn đó.
Hố động loạn à?
Dạ. Sa vô hố á.
À, lại sa vô cái hố động loạn hả?
Dạ bồ là to đó.
À, sa vô cái hố ha. Tâm dạ. Không thanh tịnh là sa bồ. Từ bi không có, tăng tham dục. Tại sao mình từ bi không có là tăng tham dục? Từ bi là gì? Từ bi là trước hết là phải biết thương mình, phải không? Còn nếu mà mình không biết thương mình, mình đem trực khí vô nhiều quá mà mình không giải á, thì tự nhiên nó phải kéo xuống dưới. Kéo xuống dưới là nó tăng cái tham dục. Thành ra mình ăn nhiều là mình đem cái trực khí vô nhiều quá, mình đem những cái chuyện không tốt vô cái cơ tạng mình nhiều quá. Thì mình không có biết thương mình, thì tự nhiên mình làm cho nó tăng cái sự tham dục của mình. Thực hành nhịn nhục tự mình vô. Thì mình thực hành rồi á, mình phải học cái nhịn nhục để tự mình bước vô trong cái lĩnh vực thanh tịnh của mình, và từ đó bước vào cái điển giới của mình mới được thanh nhẹ, mình thoát khỏi cái trược khí. Bước vô mình mới thanh nhẹ, mình mới bước vô cái lĩnh vực thanh tịnh được. Rồi không có biết ai muốn đóng góp gì thêm không?
Sau khi đọc lại cái bài chỗ cái câu tâm không thanh tịnh lại sa bồ đó, thì em có một cái chỗ hiểu sai, đó là sa bồ. Bồ như ông Tư có nói là bồ bịch giữa nương, ông thầy cũng có nói bồ bịch giữa nương. Thì cái sa đó nghĩa là xa lánh, bạn bè đều xa lánh, hay là xa lánh bạn bè?
Hết rồi phải không?
Dạ.
Hết rồi, hết rồi. Thôi, xin cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn.
Cảm ơn tất cả mọi người nha. Xin hẹn gặp
lại. Cảm ơn Bảo, chị Liz. Chị Liz, chị sang bài tình sao chị cho nghe thêm nha chị. Thôi, tất cả các bạn đã
hỏi. Tại vì em biết không, đúng ra cái bài này dài lắm. Dạ, cảm ơn, bye bye.
Cảm ơn Bảo,
cảm ơn
anh
Liz. Dạ, cảm ơn anh Liz. Dạ,
cảm ơn
anh
Liz.
Dạ, gặp lại tuần sau. Dạ, cảm ơn tuần sau, tuần sau. Chào Thanh.
Happy Mother Day. Day.
Happy Mother Day. Dạ,
Happy Mother Day, Day cho mấy cô mấy gì nha.
Cảm ơn.
Ơi Ly Chánh Bảo.
Dạ chào chị Thoa.
Chào hết mọi người nha.
Chào.
Chào anh Tư, chào chị.